Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, quý vị niệm Phật hộ gia trì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin mời quý vị tán tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch chư tôn, tiền bích, tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử của tỉnh Thất Hiền Như thân mến, chúng ta có ba cái buổi để chia sẻ Phật pháp của tỉnh Thất Hiền Như theo sự sắp xếp và yêu cầu của ban tổ chức, thì chúng tôi sẽ giảng dạy, dạy có ghi chép và chúng ta theo dõi theo một kiểu khác, thông tin nó nhiều hơn và được đi sâu hơn. Còn mà giảng thì chúng ta sâu về cái sự giải thích và nó mang tính là khai thị nhiều hơn. Như vậy thì tỉnh Thất Hiền Như gồm có 6 buổi. Vậy chúng ta trao đổi nhau về Phật pháp căn bản. Trong một pháp căn bản đó có các cái pháp môn tu tập, rồi là có là các cái hạnh nguyện Bồ Tát phát nguyện, rồi chúng ta có trao đổi về các cái phương pháp như là tụng kinh, đề niệm Phật, hành thiền, xả thiền. Cái đó chắc là bữa chót ngày mốt. Tối hôm nay thì chúng ta tiếp cái phần hồi sáng. Phần hồi sáng là ông ta Phật pháp căn bản. Như vậy thì Phật pháp căn bản ta hồi sáng ta đi phần 1, và tối hôm nay chúng ta tiếp tục đi Phật pháp căn bản phần 2. Nếu quý vị nào chưa có theo dõi thì chúng ta sẽ theo dõi trên YouTube nha. Phật pháp căn bản. Phật pháp căn bản phần 2. Kinh Tứ Diệu Đế. Phật pháp căn bản phần 2, chúng ta trao đổi về kinh Tứ Diệu Đế và các pháp môn tu tập. Hồi sáng chúng ta trao đổi nhau về phần 1 là Phật pháp tổng quan, Phật giáo tổng quan. Phần 2 chúng ta là kinh Tứ Diệu Đế về các pháp môn tu tập. Đâu quý vị biết là Đức Phật
thuyết cái kinh á thì gồm có 3 phần. Tức là giáo điển của nhà Phật gồm có 3 phần. Hồi sáng ta học đó, kinh là gì nữa? Luật và luận. Kinh luật luận này á thì người ta gọi là Tam Tạng. Tam Tạng giáo điển của nhà Phật gồm trong kinh luật luận này. Nếu ai mà lão thông Tam Tạng giáo điển là nắm hết kinh luật luận của nhà Phật. Kinh á là lời Đức Phật dạy, lời Phật dạy để khai thị. Phật khai thị. Luật á là giới luật ngăn cản, ngăn che. Luận là giải thích. Chúng ta học theo Bát Truyền sáng, chúng ta nói Nam Truyền Bát Truyền. Nam Truyền luận là Tỳ Đàm, còn này là Bát Truyền luận là giải thích. Vì kinh là những lời khai thị của Đức Phật. Khai thị tức là khai tâm mở trí cho mình ra. Nếu mình tu tập mà không khai tâm mở trí, mình đóng cái ngắt, mình không khai tâm mở trí được, mà không khai tâm mở trí được thì mình không hiểu được. Mà mình không hiểu được thì không có tu được đâu. Tức là tu là bắt đầu từ khai. Mà khai cái gì? Khai tâm mở trí. Nên đó ở trên Pháp Hoa nó là chư Phật đến đây này để khai thị ngộ nhập. Phải không? Khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Khai là mở ra, thị là thấy, ngộ là biết, nhập là chứng đắc. Tức là chúng ta mở cái tâm mình ra để chúng ta thấy được. Thấy cái gì? Thấy được cái pháp trần. Là ngộ, là nhận biết ra được cái quy luật của vũ trụ. Và chúng ta có phương pháp đi để chứng đắc được cái quả vị thánh nhân. Tức là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta dầm chân tâm và rộng tâm. Tâm chân và tâm rộng. Thì cái nhập đây là chúng ta nhập về với cái chân tâm Phật tánh của mình. Tức là trở về cái bản thể, trở về cái thật của mình. Tức là nó có cái thật và cái giả. Mà cái thật từ bao giờ nó còn tồn tại mãi mãi thời gian. Còn cái giả bao giờ nó cũng mất đi. Nên trong kinh Bát Nhã nó là chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức Thiết Chú Giết đó. Do vậy thì Tam Tạng giáo điển nhà Phật, kinh là khai thị. Khai cho tâm mình ra thấy sáng thì được. Sáng cái gì? Đó có gì? Sáng cái luật, những cái luật vận hành của vũ trụ. Và trong vũ trụ nó có những cái luật vận hành. Luật vận hành là luôn luôn lúc nào nó cũng tác động nhá. Luật gì? Luật luân hồi. Trong vũ trụ nó có luật luân hồi, luật nhân quả nghiệp báo. Luật nhân quả nghiệp báo. Luật tiến hóa. Đó, anh ta thấy là luật tiến hóa, thiết qua thứ nhân duyên. Vâng vâng. Như vậy thì con người ta chết đi có mất đi không? Như vậy không mất đi rồi. Sáng ta vẽ cái biểu đồ luân hồi đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có 6 cái điểm ta cộng lại nhau thì thành ra được cái biểu đồ của luân hồi. Nối các điểm đó lại nhau thì ra luân hồi qua lại nhau. Đó, ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, địa ngục là thấp nhất ở dưới này nè. Như vậy thì thuyết đó gọi là thuyết luân hồi. Con người ta chết đi không mất đi hoàn toàn và cũng không còn tồn tại vĩnh viễn, mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác. Cái chuyển từ dạng này qua dạng khác cái gì nó mang theo cái gì? Tức là nghiệp nó dẫn thần thức. Nghiệp dẫn thức mình đi, đây là thức nè. Nghiệp nó dẫn thức, chỉ là thức thụ động bởi nghiệp. Thức này là nó là bát si, nghiệp nó là ác si. Tức là nghiệp nó dẫn thức, có nghĩa là nghiệp nó chủ động, thức là nó bị động. Như vậy mình có mấy cái thức? Bát thức tâm dương, và có 92 tâm sở khác nhau. Coi trong đại thừa trăm pháp tức là tâm mình thức này gọi là tâm nè. Thì nghiệp nó dẫn tâm của mình đi, mà tâm mình đã dạng thức. Thì thức gồm có bát thức tâm dương, tức là 8 cái thức là nhãn nhĩ tỷ thiệp thân ý, là mạt na giả lại gia thức đó. Mình coi trong bát thức tâm dương coi bát thức tâm dương mình biết được này. Như vậy thì nghiệp nó dẫn thức đi. Nghiệp này có nghiệp thiện ác, không thiện không ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nó có 3 loại nghiệp khác nhau. Nó dẫn mình đi. Vì cái gì dẫn đi thì gọi là lực dẫn đi. nên ta gọi là nghiệp lực. Hiểu không? Lực tức là sức mạnh, đó là cái power. À, nó là một sức mạnh để nó dẫn đi. Nếu nó không có cái sức mạnh thì nó không dẫn được cái thức mình đi đâu. Thức mình cũng ghê gớm lắm đó. Thức mình nó cũng suy nghĩ lung tung chân đó. Như vậy mà nghiệp nó có thể dẫn được cái thức mình đi. Như vậy thì cái thức là thể bác si, còn nghiệp là thể ác si. Vậy thì cái ác si sướng hay là cái bác si sướng, tức là cái thụ động sướng hay là cái chủ động sướng. Mình làm gì mình chủ động là mình là vua đó, còn thụ động là lính. Như vậy là thụ động tức là nô lệ hay là nô lệ, còn chủ động đó là chủ, phải không? Chủ động tức là cái người làm chủ, còn cái á, là thụ động là người nô lệ. Vì nô lệ khổ hay chủ khổ? À, như vậy thì nô lệ khổ. Giờ mình tu mình xây ngược lại, đổi ngược lại cái thức mình à, chuyển thành ác ti, tức là mình chủ động, này nó trở thành bị động với mình, tức là mình quay lại mình điều khiển được cái dòng nghiệp. Mà mình coi nghiệp nó xuất phát từ đâu, nó phải có cái điểm xuất phát của nghiệp. Nghiệp nó xuất phát từ đâu? À, hơi nhỏ hả? Cô muốn nhỏ hả? À, nghiệp nó xuất phát từ đâu? À, nghiệp nó xuất phát từ trong ý của mình mà gây ra. Nghiệp nó xuất phát từ trong ý mình gây ra. Kinh Tăng Hít A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Đối với con người nó có ba cái dòng nghiệp: của thân, của khẩu, của ý. Cái tác ý này nè là cái tâm của mình á, nó tác một cái vọng tâm, nó ra cái ý nghiệp, thân nghiệp và cái khẩu nghiệp tạo thành sức mạnh, nó lôi mình đi. Như vậy thì giải thoát là gì? Giải thoát là mình thoát ra được cái dẫn của dòng nghiệp này nè, nó dẫn mình đi. Như vậy thì mình thấy trong cuộc sống nó dẫn mình đi cái gì? Mình thấy không? Mỗi khi chúng ta sân lên, mình chiều theo tâm sân mình chửi người ta, chiều theo tâm sân mình hắc sát hại người ta, chửi người ta là khẩu nghiệp, sát hại người ta là thân nghiệp. Cái khởi lên cái tâm bằng cái kế hoạch sát hại người ta, ý nghiệp, tạo thành ba cái đó. Như vậy thì mình chiều theo nghiệp mình làm chuyện đó. Bây giờ mình chiều theo nghiệp mình làm cái chuyện đó, thì cái chuyện mà mình làm sát hại người ta do tâm sân đó thì làm ta đau khổ. Mà làm ta đau khổ thì thứ nhất mình phải gánh cái hậu quả của đau khổ theo chu trình của nhân quả nghiệp báo này. Làm ta đau khổ, mình bị đau khổ. Và người ta đau khổ xong không thôi sao? Người ta đau khổ rồi là người ta lại quán hận mình, người ta đi theo, người ta báo quán mình đời đời kiếp kiếp luôn. Do đó mình không thể nào thanh tịnh mà mình tu tập được. Như vậy thì mình quay lại, mình làm chủ lấy cái dòng nghiệp này, thì mình lại phải làm chủ cái ý của mình. Thấy chưa? Mà làm chủ cái ý của mình á thì sao? Mình muốn làm chủ cái ý của mình á thì cái người này phải phát lên cái tâm tu tập. Mà muốn phát tâm được cái tu tập làm chủ cái ý này, phát tâm tu tập á, thì người đó phải được khai thị. Đức Phật phải khai thị để mà hiểu hết cái vận hành của vũ trụ này nè. Mình phát tâm tu chứ như không dễ gì kêu người ta tu. Đâu phải dễ gì kêu người ta tu quá vậy. Mình thấy á, là ta phải hiểu. Tại vì nếu mà không tu á thì chỉ có một chữ thôi. Không tu á thì khổ. Quý thấy chưa? Còn tu á là trở nên vui. Thích vui thích khổ. Thấy không? Tu là vui, không tu là khổ. Bởi vì người ta nói là tu là cội phúc. Thế sao hay vậy? Tu là cội phúc, tình là dây oan, thấy không? Đó, tình là dây oan, tình không phải là tình yêu đâu mà là tình trần. Bởi vì là nhầm khi nghĩ méo mó à. Tình trần là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Cái chữ đó là tình trần. Tu là cội phúc, tức là tu là mình quay về mình kiểm soát lại cái ý, mình làm chủ lấy nó. Khi làm chủ lấy nó trong còn trong cái thân người mà mình làm chủ lấy nó thì mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản. Ra khỏi thân người, mình làm chủ lấy nó, lấy gì lôi đi. Mình đi đến bất sanh bất diệt, sẽ đi tới cảnh giới của Niết Bàn. Nếu là cao nhất là cảnh giới Niết Bàn. Còn không á thì người ta về cảnh Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương của Cực Lạc. Do đó mà muốn quá là người ta tác ý, kiểm soát được cái tác ý này, tức là kiểm soát được cái dòng nghiệp của thân, của khẩu, của ý á, thì người ta có tu thiền, tu tịnh, tu mật. Thiền, tịnh, mật là các pháp môn tu tập mà. Có thiền, có tịnh, có mật để người ta kiểm soát ý đó. Như vậy thì cái gì làm công năng để người ta chuyển ra soát ý đó, cái gì thì Đức Phật thiết một cái bài kinh để người ta khai tâm mở trí, gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thiết ở dưới thế gian này được đắc đạo. Đắc đạo là gì? Đắc đạo là người vượt qua được những nẻo sanh tử luân hồi thì người ta gọi là đắc đạo. Vậy thì cái gì mà làm cho chúng ta không vượt qua được cái trong những nẻo sanh tử luân hồi? Ở trong kinh nhà Phật nói là đó là những cái kiết sử và truyền cái. Cái tên nha, kiết sử và truyền cái. Hai cái này nè là nó không nó làm cho ta không đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà quý vị một lần sanh một lần tử là con người ta khổ lắm, u bi khổ não trong lần sanh lần tử. Vậy kiết sử là gì? Là cột trói, trói buộc, cột lại, nó cột chặt mình lại. Cái này là tù nè, kiết sử nó là tù. Truyền cái là che, là che, là che, tức là bóng đen, bóng đen nó che mình. Truyền cái á, nó che mình, nó không thấy gì chứ, nó trước mắt mà mình không thấy gì sao chứ. Ví dụ như vàng để trước mắt mình không thấy gì hết, tức là chỉ thấy vàng không, để sanh lòng tham thì đó gọi là truyền cái, tham truyền cái. Còn á, cái kiết sử tức là cột tù. Bây giờ ví dụ nha, người ta bắt mình, người ta bỏ tù, người ta bắt mình nhốt lại là cột cái thân mình thôi. Nhưng người ta có danh và có sắc. Danh á là cái tâm, còn sắc là cái thân. Tên của nhà Phật gọi nha, danh á là tâm, sắc là thân. Đây gọi là sắc thân sắc tướng á. Gọi này á là danh á là cái tâm của mình. Như vậy là kiết sử là nó cột chối gì? Tù ngục của cái tâm. Con tim ngục tù. Tù ngục cái tâm của mình. Vậy tù ngục này là gì? Nó cột cái tâm mình lại. Cột tâm lại có nghĩa là cái tâm của mình sẽ liên hệ với nó không, mà tâm mình không thể rời khỏi nó. Bây giờ ví dụ như nha, mình không được rời cái khỏi gì, cái tâm mình không được rời cái gì. Có bao giờ ai mà không để ý tới tiền bạc không? Có bao giờ ai không để ý tới tài sản không? Có bao giờ ai không để ý tới cái chức vụ danh lợi không? Có bao giờ ai không để ý tới người thân, người yêu của mình không? Vậy thì bị cột mà. Ở Việt Nam cột qua tới đây nữa. Ở đây gọi là trói buộc. Trói buộc rồi tình hái với nhiêu khê. Lỡ rồi. Áo trần con đã mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Nên con phải long đong bể ấy. Cõi ta bà thoải mái ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê ta bà. Cái cảnh khổ rừng mê là chỗ này là kiết sử, nó cột chặt mình. Vì cột chặt mình bởi chữ này nè, đó. Cột chặt mình á là cái chữ mai rồi chấm 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 ở nào sao à, cái gì của tôi bắt đầu á mình mới mention nó ra. Nó mà quên, chồng của tôi, vợ của tôi, con nhà tôi, nhà tôi, cửa tôi, xe tôi, vàng tôi, bạc tôi, đất đai tôi, nhà tôi, danh tôi, lợi tôi, gì tôi của tôi chừng nào nào đó thì mình á vui nấy. Do đó cái vui của mình là cái vui trong thế, là cái vui cái này nhiều nhất nè. Đó, mình kiểm tra lại cái gì của mình nhiều chừng nào mình vui chừng đó. Nhưng mà không ngờ có gì mình có của mình nhiều chừng nào mình lại bận lòng chừng đó. Mà chính cái bận lòng này nó quay lại, nó đập ngược mình lại. Tức là mình tạo ra nghiệp, nghiệp nó quay lại, nó đập ngược mình lại. Như vậy thì mình phải cắt cái dây kiết sử này. Search Google, vô kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả, quả vị Sa Môn là quả vị cắt kiết sử này nè. Tức là mình tu tập để cắt kiết sử đó, gọi là kinh Sa Môn Quả. Có bốn quả vị Sa Môn, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả gọi là Tu Đà Hoàng, nhị quả là Tu Đà Hàm, tam quả là A La Hàm, tứ quả là A La Hán. A La Hán là cắt hoàn toàn những cái dây trói buộc này. Nếu mà vậy A La Hán là cắt hết, không có gì trói buộc hết. Vàng bạc, nhà cửa, châu báu, vợ con gì không có, tất cả không có hết. Nên một cái vị tu sĩ ngày xưa người ta cắt ta ra đi đó, vì thấy không? Bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường quá. Đó có gì có gì không? Một cái bình bát. Bình bát, đãi lọc nước. Ống chỉ cây kim. Rồi là cái bình bát đã nước dưới kim bộ đồ. Hết end. Như đó hả? Tài sản phải như đó. Có gì? không có gì hết, sống cuộc đời rất là simple. À, sống cuộc đời là đơn giản. Đơn giản, còn mình đạm vàng ha. Sống cuộc đời hết sức là đơn giản để làm chi? Để cho những cái của nó tan bớt mà. Và trong lục độ ba la mật, cái đầu tiên á là tống mấy của này đi nè. Tại tống của đi á gọi là bố thí độ. Thấy không? Phải có lý do. Bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, tấn thiền định và trí tuệ là sáu cái ngà của con voi sáu ngà Phổ Hiền Bồ Tát cởi đó. Hoàng hậu Ma Gia nhìn thấy voi sáu ngà từ cõi trời đi xuống đó là bố thí, là cái ngà đầu tiên nè. Đừng chi? Để cho nó bớt đi này là bớt đi tham ái. Bớt đi này là bớt đi cái lo âu. Do đó mình đi tới cái thiền định lọc tâm, chặt được kiết sử. Chứ để đóng sao chặt? Không có người nào mà một đống của cái mai này, tức là cái của tôi là nhiều mà tôi đắc đạo cả. Tại tối ngày đó bận lòng, tối ngày lo nghĩ không bị kiết sử sao đắc được. Mà đắc là cắt kiết sử, tu tứ thánh quả là cắt phải kiết sử nè. Như vậy đó thì năm hai phần kiết sử phải cắt cho bằng được. Do đó là nghi, nghi thân kiến, giới cấm thủ, giới cấm thủ, tham sân, tham sân, năm hai phần kiết sử là đắc được quả là hán. Vì thì cắt ba đầu nghi thân kiến giới cấm thủ đắc được sơ quả. Nên ai mà cắt được này, nghi tức là lòng tin hoàn toàn vào Phật Pháp Tăng. Mình tin hoàn toàn không? Tin hoàn toàn nghĩa là chuyển lòng tin mình thành đức tin. Ai nói à, không bao giờ lay chuyển được lòng mình hết. Mình theo Phật, theo Phật. Ai dụ cũng không theo. Tức là đó gọi là đức tin. Cái người đó chuyển lòng tin mình thành đức tin. Đời đời kiếp kiếp tu hành nguyện mười phương chư Phật không bao giờ thay đổi. Thân kiến là hiểu về cái thân của mình. Do đất nước gió lửa hợp thành. Thank you so much. Đất nước gió lửa hợp thành, có rồi lại không. Thân mình chưa đóng di trùng. Thân mình là thân bất tịnh. Cái đó là thân mình. Cái sự thật của thân mình là sinh lão bệnh tử. Cái sự thật của thân là sinh là lão là bệnh là tử. Chưa đóng di trùng đóng. Rồi cái thân mình cuối cùng nằm trong một cái hũ cốt. Và cuối cùng nằm đó thôi, đâu là gì đâu. Như vậy thì mê đắm nó làm gì, lo lắng nó quá để làm gì. Nên ta vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi. Càng lo cho nó thì thằng ái kiết sử nó là nhiều. Chữ kiết sử đó, mà chữ ái kiết sử. Mà cái ái kiết sử này, cái dây này mới là cái dây độc địa nè, dây gọi là dây ái nè. Không có lửa nào như lửa tham, không có lục ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Kinh Phật cũ lỡ dỗ luôn đi. Nên quý vị là chép nha. Ai chép được như chép, không chép được thì ghi, không ghi được thì record. Nghe lại chúng ta về, ta nghiền ngẫm mà ta nghe lại. Gõ đồng em lật dictionary ra, mình tra. Nha. Như vậy thì kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật đã khai tâm mở trí cho mình bằng bài kinh Tứ Diệu Đế. Sau khi đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật mới về chỗ thành Ba La Nại là nơi vườn Lộc Giả Quyển độ cho năm em Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như là khi Đức Phật ngài tu khổ hạnh 6 năm trong rừng khổ lâm hạnh, thì năm anh em Kiều Trần Như chính là năm ông Quang triều đình mà được vua Tịnh Phạn đặt phái đi đến đây để bảo vệ con của mình, tức là bảo vệ Thái tử Siddhartha. Quý vị tính đâu là Thái tử Siddhartha đi là ông vua bỏ luôn, không có đâu. Con một đó, con ruột đó, con vua đó. Đó quý vị đi tới đâu thì có thám tử bao tới đó, bảo vệ từ vòng ngoài, vòng trong nữa quý vị. Thái tử thì không biết đâu, nhưng mà vua Tịnh Phạn. Bây giờ tâm lý thường một cái người cha có bảo vệ con mình không? Chỉ còn con nào quậy quá bỏ luôn thôi. Con đi tu mình về bỏ luôn. Đi tu là có tâm tốt. Do đó mà được thương yêu nhất là thái tử, nên ta rất là bảo vệ. Do đó bảo vệ vòng ngoài không nói, tới bảo vệ tới vòng trong luôn. Rừng khổ lâm hạnh có một mình nó cho năm người đi vô, vô bảo vệ thái tử có chịu không? Sa nạc đuổi về nữa, ngựa tiền cắt đuổi về nữa, lấy đâu chịu? Do đó mà phải làm người tu. Nên năm anh em kiểu như làm người tu, tu chung như là bạn tu chứ, ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó. Như vậy thì độ cho năm anh em kiểu như năm em như là tu chung để hộ cho thái tử Siddhartha ta. Như vậy thì là sau khi mà thành đạo quả Bồ Đề, Đức Phật mới về độ cho hai ông thầy của mình là ông A-đa-lam và ông Út-đầu-lam-phất. Ông đầu tiên là ông A-đa-lam và ông thứ hai là ông Út-đầu-lam-phất. Thì hai vị đó đã chết trước đó mấy tháng xui. Và tới về rừng dọc Lộc Giả Quyển độ cho năm em Kiều Trần Nhân. Thì Đức Phật thuyết bài kinh này gọi là bạch kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là gồm có bốn cái sự thật, tức là một sự thật có bốn lần, có bốn phần. Tất nhiên là một cái freeway, một cái freeway nó có bốn cái len, nó có bốn cái con đường, tức là freeway bốn lần khổ tập diệt đạo. Cái này là sự thật mà nghe, nó là sự thật là gì chú hả? Tức là khổ tập về diệt đạo. Nó có bốn cái sự thật ở trong cuộc đời này mà mình không có biết đâu, mình toàn là nhớ tới sự giả không à. Thật ra mình nhìn tới sự giả, biết tới sự giả, không biết tới cái sự thật. Đức Phật nói lên bốn cái sự thật. Một con đường có bốn cái làn xe mà chúng ta phải đi chung bốn làn xe này. Đó có gì? Như vậy đó là khổ tập diệt đạo. Khổ nói thế gian này đang đau khổ, tập là nguyên nhân của đau khổ, diệt là sau khi diệt khổ. Sau khi diệt khổ, đạo là cái cách để diệt khổ. Cái cách nào diệt, cách nào khổ, có cách diệt chứ. Cái cách diệt khổ là đạo. Như vậy thì Tứ Diệu Đế mình kết hợp sau thêm chữ đế nữa. Vậy là khổ đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo và đạo đế. Như vậy thì là khổ. Đức Phật khai tâm mở trí cho chúng sanh khổ. Sống trong khổ mà không lẽ mình không biết khổ, sao đợi tới ta dạy. Không biết thiệt đó, tại mình bị cái chữ ê mở mê. Đang mê biết gì đâu. Có gì tê hết rồi không biết gì hết. Đang là đê mê, tê hết không biết gì trơn á. Cho ít tiền cái là tê hết, cho ít danh lợi là tê hết, cho chích tình là tê hết, hết biết đường biết xá đâu gỡ trơn. Đang có gì, mình đang ở trong một cái trận, trong 36 trước của Tôn Tẩn gọi là trận mê hồn, gọi là mê hồn trận đó. Đó, mình đang ở trong trận mê hồn nè. Trận mê hồn là nó tủa ra cái một cái dí bốn bên xung quanh. Đó, là nào là ăn chơi nè, nào là xe cộ nè, nào nhà cửa nè, đi ra phải dính lỡ shopping nè. Qua một cái là Best Buy nè, qua một cái là Fry nè, qua một cái Costco nè, qua một cái là Las Vegas nè, casino nè, nó dí mê hồn trận. Đây là mê hồn trận nè, nó dí mình. Đâu không có gì biết đường nào ra đâu. Nhưng mà cuối cùng lọt vô mê hồn trận này rồi ta khổ, ai cũng khổ chứ. Đâu có gì hành khổ, hoại khổ, ngộ khổ, sáng tới chúng ta phân tích rồi. Như vậy thì khổ nó có hai loại khổ. Khổ chính và khổ phụ. Khổ chính và khổ phụ. Đúng không? Khổ chính, khổ chính. Còn cái mày khổ phụ, không? Khổ phụ. Như vậy thì người ta có khổ chính và khổ phụ. Khổ chính có 8 cái. Khổ phụ cũng số 8 là lật ngang. Đối với số 8 lật ngang là gì? Đó là vô cùng, là vô số đó. Cái số 8 lật ngang là vô số, nhưng mà lật ngang là cái còng. Vậy không? Lật ngang là cái còng. Số 8 khổ nè, xuống dưới là cái còng. Như vậy này, hai cái còng đứng, cái còng nằm. Được chưa? Rồi là số 8 đó. Nên á, cái miệng mình á, mà nói người ta cũng nói là 8 mà. Bởi sao? Miệng mình nó còng lại. Nên á, ngày Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục mà thăm Đề Bà Đạt Đa, rồi về nói địa ngục nữ đoạn hiệu nam. Mới về hỏi Đức Phật, Tại sao á nữ đi tu nhiều hơn lại đọa nhiều hơn nam? Đó là gì? Đức Phật nói là trong tất cả các nghiệp để đọa địa ngục á, nữ có bị cái khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Nói chung phân tích ra tập thiện nghiệp đạo, nhưng mà để ý là nữ không nghiệp nhiều hơn nam. Nên á nữ bị hai cái còng, cái còng đứng, cái còng nằm. Đây nè. Còng đứng là 8, là 8 khổ, là 8 bát khổ. Cái còng nằm là vô cùng là nhiều cái khổ. Vì khổ chính là gì? Là sinh, lão, bệnh, tử. Bốn không? À, ái biệt ly. Ái biệt ly là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tán. Quán tán hội khổ đó, cầu bắt đắc khổ. Và là ngũ ấm xí thành khổ. Là ngũ ấm. 8 cái phải không? Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tán, cầu bắt đắc khổ. Ngũ ấm xí thành khổ. Như vậy thì á, là sinh sao khổ? Sinh là cuộc sống mà nè. Cuộc sống phải ăn, phải mặc không? Nội thì có nhiêu thôi. Đi làm cái thấy khổ rồi. Cuộc sống mình mà. Tới chừng mà đầu tháng á. Mà là PIWL để đầy nè. PIWL mà có S nữa nha. Mà là bills. Đó cái xì ngoài sau đó đó. Nó xì chừng nào nó lên dài chừng đó đó. Khổ chưa? Cuộc sống mình nó thấy vậy đó. Nó gây áp lực đó, nó khổ là chỗ sinh nè. Sinh này có sinh đẻ là đau đớn của cha mẹ, còn sinh này là bản chất của cuộc sống, nó cùng với cái chỗ là chỉ sinh. Nà, lão già cả lụm cụm thôi, ai biết rồi, ai già biết à, quý vị. Ai càng già càng khổ. Già nữ khổ nhiều hơn nam. Vậy sao biết không quý vị? Già nó càng xấu, mà nữ thì là phái đẹp. Nà không? Già nó càng xấu. Xấu mà xấu vừa vừa tới xấu đau xấu đớn. Nó càng già càng gọi là xấu đau xấu đớn, xấu tới xấu đau xấu đớn. Không có gì không? Hồi nhỏ đó mình cười cái á mình thấy nó đẹp cỡ nào không? Còn giờ cười cái thấy hàng tiền đạo đâu chứ. Phải không? Đó, còn có hậu vệ không à. Vậy hậu vệ có một vài ngoe thôi không? Đó, thấy chưa? Nên mình nhìn vô mình cái một á mình giật mình, lâu lâu mình không xem kiến. Vừa dòm vô một cái mình tính đông ma nhá. Ai nhà đó mình bở vậy. Của mình đó mà ngỡ của ai tức ơi là tức, trời ơi là trời. Thấy không? Đó là khổ của cái lão đó. Còn bệnh thì mới ghê. Quý vị vô trong bệnh viện đó, trung tâm ung bú đó, mình coi mình thấy cái bệnh của người ta. Mình mới thấy cái đau khổ của bệnh, sợ đau đớn, sợ hãi của bệnh. Đó. Rồi chết ai cũng sợ chứ, càng già càng sợ chết. Người nào già nào sẽ chết đó. Chứ quý vị đừng nói trẻ sẽ chết nha. Già mới sợ chết. Tại sao? Tại vì người ta gần chết ta mới sợ chết. Còn trẻ còn xa chết người ta không có sợ chết nói chưa? Nên những người già mình phải biết cái tâm lý này. Nên vừa bệnh cái là tắt thuốc lại tới liền là ta an tâm. Vừa bệnh là ambulance lại liền là ta an tâm. Vừa bệnh đó là con là bác sĩ private doctor. Đúng không? Là ta an tâm. Do đó mà người ta thấy á, là sanh lão bệnh tử là khổ rồi. Thương nhau sống được gần nhau, ghét nhau lụi hội gặp mặt nhau hoài. Rồi cầu mà không được. Rồi là cái thân mình, cái thân và tâm mình nó nhu cầu. Sáng ta có phân tích cái này rồi. Như vậy thì khổ, Đức Phật dạy khổ, đó là khổ chính. Khổ chính là sao? Tại sao mình gọi là khổ chính? Cái khổ chính là lần này nè, men là khổ chính. Như vậy khổ chính có nghĩa là ai ai cũng khổ giống nhau hết trơn. Chia đều. Ra cái chi điều. Bởi vì ai mặn hiếp mình á, ai cũng khổ hết. 80 ăn hiếp nhau làm chi, ai cũng già cũng bệnh cũng chết, chân chửi nhau làm chi. Thiệt á. Khổ chính chia điều mà. Vua quan thần dân nghèo khổ lớn nhỏ đồng nhau chứ á. Sanh lão bệnh tử là đồng nhau chứ không ai hơn ai chứ. Nên mỗi khi mà ta ăn hiếp mà ta chửi mình á, mình quay ra nói nhỏ nhỏ thôi, ai cũng ôm hổm 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 hòm, phải không? Vậy thôi, giống nhau thôi à. Anh có thể khác giàu hơn tôi, anh có thể đẹp hơn tôi, nhưng mà anh có giống tôi này nè, đó, ôm hổm 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 hòm hòm, vậy thôi à, phải không? Vô đó rồi thì cũng trắng tay hết chứ còn gì nữa đâu. Đó, cái gì đến tay trắng rồi trở về trắng tay con người có còn không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Một hành trình lang thang của con người ghê gớm lắm, vô cùng vô tận, đi một mình chịu trong cô đơn. Tức là mình đi đi con mình là đi cô đơn. Bởi vì người ta vừa là đố quý vị single là gì? Single mà không có chữ mâm mà nghe. Single ha. Rồi lại là alone. Hai cái này mà cộng lại đó là mình đó, là ta đó. Ngã nè. Dạ quý vị, single alone, chết đi con mình mà tâm mình cô đơn đó. Đó có gì một mình và cô đơn, tức là cái tâm tâm hồn cô đơn và cái thân xác cô đơn, nên gọi là single ở lonely. Đúng không? Đó mình ra đi có một mình nè. Bây giờ mình sống mình thấy là khổ nè. Đó có gì còn không có bạn bè trên thêm cái khổ thứ hai. Tức là không có sự chia sẻ với trong tâm khổ thứ hai. Nhưng khi chết ta ra đi, người ta gặp cái trạng thái này. Đó có gì nên trở thành là cô. Cô là cô đơn, cô độc. Nó mới gọi là chỗ này, nó mới gọi là cô hồn. Cô hồn là thần thức cô đơn, thần thức cô độc mới gọi là cô hồn chứ. Cô hồn mà có bạn thì thôi, còn nói gì nữa. Phải chết đi, ông chồng chết bây giờ đi theo đó gọi là cô hồn. Không gì. Ông chồng và cha chết con đi theo đó gọi là cô hồn. Ở đâu đi theo đó, sợ mình muốn chết. Còn thở vậy đó, đại lệ ôm. Mommy, mom, I love you. Rồi, vừa chết một cái, không có gì, nó chạy té gió luôn, nó sợ ma của má. Vừa chết nó sợ dữ lắm, sợ ma lắm. Do đó mình thấy nó có gì giả giả không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả. Sanh bệnh già thêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai hiểu được gì không có gì? Bắt đầu ta buông bỏ. Nên nó cảm giác của cái khổ ở trong thế gian này, nếu ai ngồi mà ngồi trầm ngâm suy lại coi cái khổ của thế gian này, của sanh, của lão, của lịnh, của tử, sau khi tử rồi chúng ta mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, quá đời ly loạn chuyển ra thái bình. Cảm được khổ rồi, bởi vì ai mà thấy được đó, ta quay lại ta nhìn cái cảnh đau khổ của thế gian này. Nói vậy để chi? Để ta biết mà đừng có ham, đừng mến, đừng ưa, đừng có chửi người ta, đừng có khi dễ người ta. Đó, bởi vì mình trở nên tĩnh lặng, mình trở nên khiêm tốn. Đó, bởi vì khiêm tốn trong đường tu gọi là khiêm hạ. Khiêm cung và hạ mình xuống gọi là khiêm hạ. Công đức cực kỳ. Người nào có khiêm hạ công đức cực kỳ. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Đó có gì? Thì chúng ta thấy được bản chất của đau khổ nè. Là khiêm tốn, hạ mình xuống. Như vậy thì trong tứ diệu đế là một sự thật. Mà nó có bốn. Một, hai, ba, bốn là khổ. Là cái đầu tiên ta thấy ra. Cái thứ hai nó tập nguyên nhân. Nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân nào nó khổ? Là gì không khổ? Khơi khơi khổ. Không có đâu. Đó có gì? Không có đâu. Nguyên nhân là cái dòng nghiệp dẫn chúng ta. Mình không làm chủ được lấy nghiệp. Vì nghiệp là gì? Kinh Tăng Giới Hàm nói nãy, tác ý là nghiệp. Tác ý là nghiệp. Vì cái ai có ý? Chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình có ý. Mà ý nên tác mà trở thành nghiệp. Nhưng mà làm sao tác ý chi vậy? Có gì? Do ái dục. Do ái dục. Muốn yêu thích, tác ý lên thành dòng nghiệp. À, cái gì? Như vậy là từ cái dòng nghiệp này nó dẫn mình đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Không muốn không bao giờ ta đi trong sanh tử luân hồi hết á. Nhưng mình muốn đi để mình có những cái của mình nãy đó. Vì nguyên nhân của đau khổ là ái dục. Vì muốn hết ái dục thì làm gì? À, cái gì? Cắt ái. Phải không? Cắt ái. Mà muốn cắt ái là gì? Phải ly gia. Tại vì cái gia mình là cái nhà của ái. Đúng không? Ta gọi là ly gia cắt ái. Cái này là ái dục nè. Mà cắt cái được không? Không được thì Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo thiểu dục. Thiểu dục. Thiểu là gì? Là giảm nó xuống. là chỉ giảm là gì? Tiếng Anh là reduce ha. À, reduce. Như vậy là giảm nó xuống, giảm cái dục là giảm cái tham ái là xuống nè. Mà tham ái gì? Là nhu cầu. Cái tham ái nghĩa là nhu cầu đó, mà giảm nhu cầu xuống. À, nhu cầu Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo trước khi nhập Đức Bàn là giảm nhu cầu xuống. Tức là thôi, ăn mặc ngủ nghỉ vừa vừa thôi, đủ thôi, vừa đủ thôi. Vậy đủ thôi thì gọi là tri túc. Phải không? Thiểu dục tri túc là hai cái hạnh mà tăng trưởng công đức. À, không phải ai cũng hiểu này đâu. Đó, ta đi từ cái cắt ái này mà mình cắt là không được. Tại sao? Tại vì cái tâm tham ái mình nó mạnh quá. Mà cái mình tham tu á, nó nhỏ, cái tâm tu mình nó nhỏ hơn tâm tham ái. Nên mình chỉ cắt được một phần của tham ái mà thôi. Nên ta giữ đó là thiểu dục. Nhưng nếu người nào mà tâm tu mạnh như Bồ Tát xuống thế gian, như là người mà mới được khai thị, thì ta cắt bứt liền hết trơn luôn, không có gì. Ta đi đến tuyệt dục. Gì gớm chưa? Rồi bây giờ mình phân tích tới thiền. Trong cái thiền á, tầng thiền sơ thiền á là ly dục sanh hỷ lạc. À, ly dục mà sanh hỷ lạc. Quý vị thấy không? Ly dục, thiểu dục, tuyệt dục. Ly thôi, rời khỏi nó cho chưa có tuyệt được đâu. Rời khỏi nó để làm gì? Để cho nó giảm xuống từ từ, ta vô thất vô am ta tu đó. À, không có gì, để ta ly nè. Mà ly đó, ly ngoài tướng để làm chi? Để còn ly ở trong tâm nữa. À, như là thiền quay về trong tâm mình, vô cốc vô am là ly tướng. Nhưng mà ngồi thiền đối diện với mình là ly tâm. Vậy tướng tâm phải ly hết thì cái đó mới gọi là ly. À, như vậy thì nếu mà mình không ly tướng thì không thể ly tâm. Tại vì á, là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tướng mình tiếp xúc cửa sáu trần bên ngoài thì làm tâm mình nó tăng lên cao. Nên á, các vị tổ thường hay lên trên núi trên non, người ta tu hành, ta tạo dựng cái tùng lâm rồi cho người ta tu. Đâu phải tổ dở. Tại vì á, tiếp xúc với thế gian sẽ bị phiền não của thế gian. Nên trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa, An Lạc Hạnh muốn cho tâm mình được an lạc. Đó không có gì. Thì ở ngoài không tiếp xúc vua quan thần dân danh lợi bạc vàng hết, thì có gì thì kheo. Bây giờ hỏi Đức Phật là con muốn tâm được an lạc thì như thế nào? Đức Phật là như vậy thì con á, đi tiếp xúc vào trong làng để khất thực á, con phải đi hai người, đừng người này kiểm soát kia, đừng cho ái dục nó phát sinh nè. À, phải đi hai người. Là giờ có con người một, con tu có mình, giờ con muốn vô làng phải làm sao? Là tu mình đi vô làng thì đừng bao giờ ghé nhà người, phải không? Đông ghét hôm nha, không ghé nhà người nha, mà ghét nè, còn ghét hôm mà ghét alone nữa nghe. Có gì ghét alone không? Nha, từ à, đông get home mà phải đông get alone home. Đúng không? Tức là đi một mình vô trong làng thì đừng bao giờ ghé nhà người. Không đi mình, nhưng mà lỡ kẹt quá con đi mình sao? Vì đi mình muốn được an lạc thì đừng ghé nhà người ta. À, biết không? Ly gia này, cái chỗ gia này nó ghê lắm. À, không có gì. Mà nhà có người ở trong đó. Giờ đó mà cái hạnh là hạnh đơn độc, là hạnh diễn ly, là hạnh của người tu đó. Như vậy đừng ghé nhà người. Nhưng mà giờ con có gì con phải ghé nhà người thì sao? Vậy thì hai đối tượng con đừng gặp. Nè, thứ nhất á, là miss, thứ hai là lấy đi. À, miss và lấy đi con đừng bao giờ tiếp xúc. Nếu lỡ ghé nhà người nha, thì đó là con á, phải đề phòng. À, hai này, đề phòng gái và đàn bà. Nhờ Đức Phật dạy. Nếu mà dướng vô đây cái một là tiêu, không có an lạc gì nổi. Đâu hỏi mấy ông chồng có phải không? À, không ăn lạc thì nổi hết trơn á. Trong kinh này dướng vô là không ăn lạc nào nổi hết trơn á. Bởi người ta là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ thôi. Có hai câu nho nữa chứ. Vũ vô kìm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. À, cái mưa gió cũng không kìm chân được người lữ khách, nhưng mà sắc đẹp không có gì, là cái lượng sóng ba đào là lượng sóng dữ lắm đó, đập xuồng mình banh luôn á đó. Đó có gì làm cho một người quân tử phải kinh sợ đó, nghe thấy chưa? Do đó mà mấy quý chú á, nào bữa nào có thách vacation á, mà combat to Việt Nam á nha, à, thì mình cũng phải để ý cái vụ này nha, để ý cái vụ là hem móc nha. À, có gì biết hem móc không? Không phải hay móc cái giọng á, à quán giọng có nghĩa là hem móc quán đó, có cái võng đây nè, bây giờ đó cái võng văn toàn ten đó, đó có cái bàn để ly đó, có phi đây, ha, để đi có phi đây, đó cái là có cái gơ sit on the hem móc, à, đó vô uống cà phê mới mình á, mới cái anh uống cà phê đó là sit together. Có cho chú bên đây bị đó. Đâu quý vị, về sit together cái là make friend liền. Đâu quý vị, make friend cái rào engage liền tại chỗ. Trong bữa một lần engage liền. Engage liền cái là điện thoại vậy là divorce vợ liền. Đâu quý vị. Rồi đầu là chuyển tiền qua xẹt qua cất nhà bà và vợ luôn. Tại vì á là chú là 68 là 72 của anh ta. Không thật á, chú á ông 68 72 đó. Rồi á cái cô này á là mới có 20 à. Không thật đấy. Rồi đầu về mới ấy là quyết liền người ta gọi là fall in love. Nó gọi là tiếng sét. Tiếng sét gì? Đó, có gì? Nhưng mà không ngờ mới mấy tháng sau mà chưa lãnh qua được nữa. Bị sida. Đó, có gì? Cô này bị bệnh sida. Nó mới sao tự nhiên mà ngồi hem móc nó lây quá ta. Lây luôn ổng. Bởi gì? Nhìn mà thấy hem móc mà không có together nha, phải là hem móc mà sit alone ly là được à, có gì còn á mà hem móc mà together cái là mấy sida nó chạy quay ào 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 đó, có gì thấy chưa. Nên á phẩm an lạc hạnh đừng có ghé nhà người á thì đừng có gặp á là cô gái và đàn bà à, có gì gặp á là không có an lạc được. Tại đời phẩm này phẩm an lạc hạnh mà gặp là không được an lạc à, có gì. Nhưng mà cái vị tu sĩ mới nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu con á đi con mình, con vào trong làng, con phải ghé nhà người để có công việc, mà con phải gặp hai đối tượng này gì thì làm sao. Đức Phật nói là trong lúc đó con hãy giữ tâm mà niệm Phật. Đức Phật dạy á, trong lúc đó phải giữ tâm mà niệm Phật thì mới được an lạc. À, có gì? Đã niệm tới Phật, nhớ tới Phật rồi đâu có nhớ tới bậy bạ. À, không nhớ tới Phật rồi đâu có nhớ tới hay móc hay là có phi hay là get to là sit together vậy đây đâu. Phải không? Giờ đó nhớ tới Phật là nghĩ tưởng Phật, là nghĩ tưởng sự giác ngộ, nghĩ tưởng tới Phật á là nghĩ tới sự tu tập. À, dần dần quý vị thấy một cái quá trình của an lạc hạnh không? Tức là không tiếp xúc, lỡ tiếp xúc phải giữ tâm thanh tịnh. Đó, có gì thì chúng ta mới được an lạc, còn không giữ tâm thanh tịnh không được an lạc là đau khổ. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh cầm gì? Đó, có gì có cầm đô la không? Không, mà cầm một cái bình này gọi là bình thanh tịnh. Tịnh bình. Bình thanh tịnh. Cái bình thanh tịnh là tượng trưng cho cái tâm mình đó, tại sao mình khổ? Tại vì không thanh tịnh, bây giờ ta đưa cái bình thanh tịnh lại tự nhiên hết khổ gì đâu. Phải không? Chưa, nước bích là nước cam lộ, cam là ngọt ngào, mình toàn là cay đắng không phải không? Nên á, có thanh tịnh thì thanh tịnh nó sẽ chứa ngọt ngào, không thanh tịnh nó chứa cay đắng. Không? Do đó cái người tâm thanh tịnh ta nói năng rất đàng hoàng, người tâm thanh tịnh ta rất thương yêu, người tâm thanh tịnh á, là người ta rất á, là friendly, lovely. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là từ cái tâm thanh tịnh này ra mới hết đau khổ nè. À, do đó thanh tịnh này ta gọi là hoa sen, thấy không? Hoa sen là lotus, phải không? À, lotus, đó. Sao mà ngồi trên lotus này nè, nó mới chắc ăn nè. Ngồi trong lotus tức là tâm thanh tịnh đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều tỏa lên hoa sen, tỏa sen. Thái tử thì ta mới sanh ra bước trên cái bông sen. Trời, còn mình mới sanh ra bước lên gai không, nó dẫm nát chân. Đó, thấy không? Bước lên toàn là bông bụp, bông súng, không à. À, lâu lâu bước lên bông hồng mà bông hồng nó gai không, đâm sể chân sể mình đó chứ. Ở cái than, nó đốt lò than lên than ha. nên có bước bước dùm lên cái bông sen một cái nha. À, không có gì, đừng có bước lên đó là lò lửa. Có nhiều người bước lên lò lửa, vô sòng bài đó là bước lên lò lửa đó, thấy không? Rồi đó là vô trong hít xì ke rồi đó, bước trên lò lửa đó, có gì thấy chưa? À, rồi mà hem móc là bước lên bông hồng có gai nè, thấy chưa? Đó, do đó mà mình nhìn á, người ta gẫm lại, cái gì? Gẫm người xét lại thân ta, si đi tính lại chẳng qua nắm mồ. Vì nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do ái, cái gì đó chưa? Đều do ái, đều do ham, đều thích, đều là mến ưa. Nhưng ham thích mến ưa rồi cuối cùng cũng trở lại với tay không. Dầu cho mình có cái gì đi nữa, mình mến cái gì, mình ưa cái gì, cái cỡ nào đi nữa, nhưng cuối cùng ra đi cũng tay trắng, trở về cũng trắng tay. À, không có gì. Cái tay trắng mà tay trắng có viền. Cái viền gì? Ví dụ như cái tay nè, có cái viền trắng này nè. Cà gá đó con nó lột còn viền trắng luôn. Có nhiều người á có gì 4 chiếc nhẫn luôn. Lên liệm cái tay trắng 4 cái khoen mà còn cái viền trắng không à. Đó lột hết mới còn viền trắng đó. Đó, lột sạch bách, lột sạch nhách, không còn miếng. Thôi kệ nó nói gì. Mình lại để chuẩn bị cái tâm lý trước, thế nào cũng bị lột. Chắc chắn 100%. Đeo cái nào xịn nhất nó lột trước nhất. Nên bữa hôm với cô Phật tử ở Việt Nam á, có đeo chiếc nhẫn già mà sòn sòn 2 carat. Mới đi bên Mỹ về, đứa con trời vũ móng tay mà dám mua cho mẹ sòn sòn 2 carat đó, quý vị thấy ghê không? Vũ móng tay không á, có hiếu dễ sợ không? Cổ về cổ đi đi tu tập ngày. Tu tập ngày sao vô không thấy cổ ở đây nè. Là trời sao mà cô có tay sao có tật đi Mỹ vậy, tay có tật hay gì? Đeo chiếc nhẫn chỗ này nè nên liệt cái tay này xuống. Đeo cái tay ngón nào nó liệt cái ngón đó xuống. Không cỡ này nè. Hỏi là cô á là bị có tật cái tay đi Mỹ vậy, tật tay gì? Không có, con gái mới mua chiếc nhẫn hột sòn 2 carat. À chớp chớp để đầu nó cổ dễ sợ. Ăn cái gì? Cái tôi nói là trời em mượn của người ta. Mượn đâu mượn đó. Cho con á. Mừng thọ con, cho con á, mượn đâu của người ta. Là không mượn mà mai mốt con dâu lấy. Không có mượn nhưng mai mốt con dâu lấy. Chứ, làm diễn dấu lấy là chết nó lấy. Ở Duyên Trai Úc. Ở Duyên Trai Úc á. Quý vị biết cái từ tiếng Việt là từ này chưa? Nghĩa. À, nghĩa. Rồi á, me. Nó canh me. Nó nghĩa hàng. Trong dân gian mình phải sử dụng mấy từ, gọi là mấy từ mà nặng ký vậy mới được. Có gì mình đeo hàng ngày nó nghĩa. Rồi, nó nghĩa là nó để ý đó. Cái chữ nghĩa là để ý. Nhưng trong dân gian thì đây gọi cái chữ nghĩa. Rồi nó chữ nó me. À, cái gì nhất là life insurance á. À, life insurance ai mua mà từ mà một mí lên trở lên nha. À, một mí lên trở lên là mấy đứa con nó me. Nó me mình tắt thở không có gì chứ. Đừng nó ra nó lãnh nó gì. Nên á đợi hoài ông già không tắt thở. Ở bên Canada nhỏ con gái hút già chết á. Giết chết đó, có coi tờ báo đó không? Có là coi là Daily News. Tờ báo nè, nó coi hàng ngày đó con giết già chết này, gọi là me này là nghĩa đó. Do đó đeo đồ càng nhiều đừng khoe, nó nghĩa nó me trơn rồi đó. Đợi 1, 2, 3, 5 xuống cái thôi, đừng nói nó lột tội cho nó tháo, bởi vì nó lột tội, nó lột tội cho người ta tháo. À, tháo. Như vậy thì nguyên nhân của tất cả đau khổ đều là do ái dục hết. Nên tu hạnh gì? À, cái gì thiểu dục. Thấy không? À, thiểu dục, à, tri túc. À, viễn ly. À, rồi tuyệt dục. Trong cõi dục mà tuyệt dục mới là tuyệt vời nè. À, cái gì? Trong cõi dục ai cũng dục chứ. Dục này cũng dục nọ. Nhưng mà dục tất cả đó thì gọi là ma dục. Ma nó thối mình đi, nó bắt mình phải làm đó. Thối đi bắt mình làm đó gọi là kiết sử. tức là nó bắt mình, nó lôi cuốn mình, lôi cuốn mình, phải kéo theo làm chuyện đó. Nhầm khi làm người ta, làm người ta mới giật mình, nó xúi làm giật mình. Nên chú Cần Thơ là nhà ông tính thăm ông, ông cởi trận áo đã, ông lấy cây roi mây ông đập nát mình, nát mấy ông chứ mình thấy ngại quá. Ông về bà mấy sao á, mà hỏi chú sao mà đánh mình, nát mấy chân chú. Ông là tôi á, tôi bắt nó phải tu tập, tôi bắt nó là phải ngon lành, nhưng mà nó cãi tôi, nó làm tầm bậy không, bây giờ tôi phạt nó, tôi đánh nó. Ai nhà đâu đánh nát mình mấy chân, không biết làm gì mình không biết. Ông biết làm gì mình không biết. Mà ông la tôi bắt nó tu mà nó không chịu tu, nó quậy tôi phạt nó, tôi quýnh nó cho nó biết. Đánh sể mình sể mấy chứ. Cái đó cũng là cái hạnh của ông đó, mình không dám bàn tới. Cái thứ ba là diệt, cái chữ diệt đế. Diệt đế, Đức Phật dạy về pháp đầu tiên nè, là chữ thứ ba là chữ diệt đế. Diệt đế là sau khi hết khổ. Sau khi hết khổ thì con người ta chứng đắc được gì? Nó có gì gọi là niết bàn. Niết bàn. Chỗ này nè. Niết bàn có bốn cái đức. Có bốn cái tam. Bốn đức là chân thường. Chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là niết bàn. Có bốn tâm: từ, bi, hỷ, xả, vô lượng. Cái tâm mình là tâm bình thường có hạn lượng. Yêu yêu ít, yêu nhiều, giận ít, giận nhiều, nó có hạn lượng, có đo. Nhưng từ bi hỷ xả là tâm vô lượng, là của niết bàn nữa. Vậy sau khi hết chân tất cả các đau khổ ở trong tâm, mà hết đau khổ trong tâm là mình đã cắt ái hết tất cả các ái. Nên cái phương pháp đó như thế nào thì chút là cái chỗ pháp môn tu tập này, để đi đến cắt ái này. Là cái pháp môn tu tập là Đức Phật đưa cho mình cái pháp để mình cắt. Giống hệt như mình đưa cái dao, mình cắt, đưa cái kéo, mình cắt vậy đó. Thì pháp môn là nó vậy đó, pháp môn đưa đây. Như vậy thì sau khi mà chúng ta diệt hết khổ chúng đắc, niết bàn là chân thường. Cuộc đời là gì? Vô thường. Đúng không? Cuộc đời mình là vô thường. Chân lạc, cuộc đời mình là đau khổ. Chân ngã, cuộc đời mình là bản ngã, tự ngã. Chân tịnh, ô nhiễm. Nó ngược với cuộc đời, vậy thì niết bàn nó ngược với thế gian. Như vậy là vô thường là khổ thấy chắc rồi. Có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có hay không đi, chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại, nó cõi vô thường. Còn người ta đó là chân lạc, còn mình nó khổ. Vì nãy chân tích tám khổ đó. Rồi á, chân ngã, tức là cái ngã thật sự của mình. Đó, bây giờ đó là chân tâm Phật tánh. Đầy ắp cả càn khôn vũ trụ. Chứ đừng có bao giờ mình nói mình tu hết cái bản ngã này thì mình mất mình, là không phải đâu. Trở về cái thật của mình chứ không phải là mất mình. Nên có nhiều người á, giáo lý vô ngã nó họ sợ lắm, họ không dám bỏ. Tức là vô ngã là không có ta. Không có gì. Thực ra không có cái ta giả, không có cái bóng của ta, mà có cái ta thật. Cái trên thế gian này, những cái hình tướng trên thế gian này chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được là cái bóng của thế giới vô hình mà thôi. Như vậy thì chúng ta trở về với cái chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh này mới là cái thật của mình. Đó, có gì? Tây đàn cực lạc là quê, đó, có gì? Tây phương cực lạc phá mê hồn trần là chỗ này. Đó, như vậy thì là chân lạc, chân ngã, rồi chân tịnh. Chân tịnh là thanh tịnh, là bông sen. Lotus ở này nè. Sen là thanh tịnh. Nên niết bàn có chân thường, chân lạc, chân ngã, thanh tịnh là bông sen gần bùng, chẳng hôi tanh mùi bùng. Nên cái người nào chứng đắc được niết bàn ở tại thế gian này gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư. Sau khi chết đi là vô dư. Vì hữu dư là gì? Hữu dư có nghĩa là còn cái thân này tại thế gian mà đã tâm mình đã chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thoát khỏi vô thường khổ, rồi là bản ngã và sự ô nhiễm. Đi đến tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh, hỷ xả là sẵn sàng không cố chấp, bỏ hết tất cả những gì, những sai lầm của tất cả mọi người. Đó là hữu dư niết bàn, khi người ta còn sống mà chứng đắc được các vị A-la-hán tại thế gian. Vô dư niết bàn là sau khi tịch. Các vị tu sĩ, các vị là tu tập, các vị thánh thì gọi là tịch. Ông vua gọi là băng hà, phải không? Ông vua băng hà. Rồi cha mẹ mình, người lớn gọi là mất. Còn thường dân bình thường gọi là bắn muối chết, ngụm cù đèo, ngụm cù tỏi, có nghe chưa? À, ngụm rồi, ông ngụm rồi, ngụm cù đèo, ngụm cù tỏi, bắn muối. Nói chung là nhiều từ khác nhau lắm, muốn dùng từ nào, nói chung tắt thở làm khinh, tắt có nhiều từ lắm cái gì, chứ đừng nói là ba tôi băng hà được nghe, tức là ba mình là vua nè. Có bữa hỏi có ông Phật tử, ông điện thoại lại, thầy thầy má con mới tịch diệt. Tịch diệt dành cho bậc thánh nhân. Má con mới tịch diệt, ổng nghe tính là tịch diệt là chết. Bình thường đây. Như vậy đó thì quý vị thấy rằng diệt hết đau khổ, thấy sướng chưa? Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó, đầy ấp cả càn khôn vũ trụ có từ bi hỷ xả, có tam minh và lục thông. Tam minh lục thông, thấy thấy niết bàn chưa? Đó, quý vị. Mà tất cả cơ hội mọi người đều có khả năng tu tập niết bàn ở trong kiếp này. Nếu người đó đúng pháp của nhà Phật tu thì người đó có khả năng chứng đắc niết bàn ở trong kiếp này. Quý vị, còn không thôi thì con đường đi đến niết bàn. Con đường đi đến niết bàn là trong tứ thánh quả nãy chúng ta nói đó. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán. Nên tất cả mọi người đều có khả năng chứng đắc niết bàn ở trong kiếp này. Dù thiên phàm, ngạ quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lòng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Đồng hết, ai cũng hay, ai cũng có khả năng hết, tham thiền nhập định đi, niệm Phật đi đến đó là niệm Phật chánh định đi. Đó không có gì. Thì người nào cũng có khả năng tiến về cảnh giới của niết bàn, là cảnh giới này tức là diệt đế nè, cảnh giới này ai cũng có hết. Đó không có gì, điều tất cả cho mọi người. Nếu trên bản thể thì chia điều tất cả chúng sanh, nhưng mà chỉ có người chư thiên làm được thôi. Các con khác tuy là chia điều pháp giới chúng sanh giải hữu Phật tánh, nhưng mà ông không hiểu sao ông tu. Ông hiểu sao tu? Vì Bắc Kinh con chó nghe, ông nghe ông không biết gì chứ. Nhưng con người mình nghe biết à. Có nghĩa là tất cả các loài khác không đủ cái tư duy để nhận thức con người của mình hơn tất cả các loài khác nằm chỗ đó đó. Nó quý cái chỗ đó đó. Con người mình quý lắm, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Trong kinh nó từ trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Đó, chứ con người mình nó dễ mất. Thấy cái đó sẹt cái không, sẹt cái có, sẹt cái không, ngồi đây nhảy nhảy, nhảy bàn thờ. Dạ, có gì thấy không? Gọi nó nhảy lên. Nè. Về nhà dẫn con dẫn cháu cái coi. Đó, ta đưa lên liền. Mình không đưa đấy lên, ta cũng đưa lên liền. Đó, có thấy chưa? Đức bóng từ bí. Thấy không? Do đó, thì chúng ta mới thấy là mình thấy có đó lại mất đó vậy thôi. Không gì hết. Nhưng... đó có gì có đó lại mất đó, nhưng nó có một cái quý rất quý con người là có khả năng nhận thức giáo pháp nhà Phật để tu tập mà thoát khỏi cái tâm vô thường khổ bản ngã và ô nhiễm của thế gian. Vì thế nghe là con người mình có khả năng ghê gớm không, mà tất cả các loài khác không có, trừ chư thiên ra thôi. Chư thiên với loài người, nhân thiên là hai cõi mà trí tuệ thông minh, nhưng chư thiên thì người ta bền, người ta chắc, người ta thơm tho, cảnh sáng báo thơm tho nồng nặc, chư thiên phóng hào quang. Còn mình không có gì, mình thua chư thiên chỉ bằng chư thiên cái thông minh thôi, còn không có gì, chẳng có miếng hào quang nào tối thui. Còn là cái thân mình thì thôi ba bữa không tắm cái rồi. Thì con người mình mỗi khi mình đi ngang cái mấy chỗ mà nó bán mà nước hoa đó, cái perfume phải không, mình buồn dễ sợ luôn. Tại vì perfume nó bán chừng nào là thế gian nó hôi chừng đó. Nó hôi nó mới xịt dầu thơm, chứ mà thơm ai xịt làm gì. Đó không có gì. Nên qua mấy cái jewelry rồi mấy cái mỹ phẩm rồi đó, nó bán đó, mình mới buồn thế gian mình xấu tệ sao. Xấu nó mới có đồ trang điểm lên nó mới đẹp. Do đó mà người ta đẹp sẵn vậy, chư thiên có tiệm nào bán không, phải không? Nên hào quang ánh sáng là trí tuệ thông minh chư thiên có, là tại người ta phước báo nhiều. Nhưng cõi mình ngang cõi chư thiên cũng nhận thức ghê gớm chưa, nhưng mà thân mình vô thường, thân mình hôi thối, thân mình vô thường, cảnh thế gian không giữ được gì hết, nó nhắm mắt để lại tay không, đó có gì. Nên cái người ở thế gian mình mà ý thức điều đó đó có gì, ta nỗ lực ta tu hành, nhưng mà mình tu thì có thể nhanh hơn chư thiên. Tại sao? Tại chư thiên á, ta cái gì ta cũng có hết, ta không có cái tâm tu, còn mình đau khổ mới cầu hạnh phúc, nên nó dí mình vô, con đường cùng. đó mình cầu hạnh phúc. Nên ở xã hội Ấn Độ rất đau khổ, nhưng mà xã hội Ấn Độ rất thông minh là tại sao? Tại vì bản chất người Ấn Độ đã thông minh sẵn rồi. Với cái thứ hai nữa là có 94 mối đạo tại đất nước Ấn Độ, mà mối đạo toàn là sự minh triết không. Tôn giáo là minh triết đó. Tôn giáo nào cũng minh triết. Đó cái gì? Chứ không phải đạo Phật minh triết không đâu. Tất cả đạo khác đều minh triết, nhưng cái sự cứu cánh của nó khác nhau thôi. Đâu phải là Đức Phật độc tôn để mà tìm ra chân lý vũ trụ. Người khác ta cũng có thể tìm ra, tôn giáo khác có thể tìm ra. Đó, có thể không? Nên trong kinh nhà Phật cũng chưa bao giờ nói là độc tôn Đức Phật tìm ra mà. Đó, cái gì? Mà tôn giáo khác ta cũng có thể tìm ra. Nên na, mà lúc vào thời Đức Phật thì chưa tìm ra. Chưa hết tôn giáo nào mà tìm ra hết. Đức Phật là người đầu tiên tìm ra được cái chân lý của vũ trụ. À, như vậy thì minh triết như vậy mà đau khổ như vậy, nên tâm nhảy ta tu đó. Nhờ vào sự minh triết ta tu mới được, nhờ vào đau khổ mới là bức bách cho người ta, mới tìm con đường an vui hạnh phúc cái gì. Nên ở tại đất nước Ấn Độ là Đức Phật truyền đạo là đúng cái gì, đúng nhân duyên rồi đó. Ta khổ quá ta mới phát tâm tu, ta thông minh quá ta mới hiểu được đạo. Hai cái cộng lại cái là đúng rồi. Còn chỗ khổ quá mà tôi đuôi thiết không biết gì chứ. Như súc sanh đó, ngạ quỷ địa ngục xuống địa ngục thiết biết gì. Tối ngày lo hành khổ quá trời khổ luôn mà đâu có tu tập được gì. Đâu không? Còn chư thiên á là các vị là rất là thông minh, nhưng mà các vị đó là cái gì cũng có, đã có ngũ thông. Nên đó là cái sự tu tập cũng có người tu người không. Đó, nhưng rồi còn ở thế gian này nếu có vị mình khổ, nhưng mà tại sao mình không tu cái gì? Mình bị kiết sử ở truyền cái. Tức là cái tâm mình á bị cột chặt với những cái của mình, bị mê mờ che cái pháp ở bên ngoài. À, cái này nó che bít cái kia che bít cái nọ, mà chúng ta không thấy được cái phía thẳm sâu ở phía bên trong. Nên nếu người nào mà giật mình tỉnh mộng nó có gì, chúng ta lên bàn thờ Phật ta sám hối, ta quay lại, ta quy y, ta tu hành, ta chọn pháp nhà Phật ta tu có gì mới tuyệt vời. Muôn pháp muôn kiếp sinh linh giật mình tỉnh mộng chỗ này, đọc lên ở trên bàn Phật đầu loạn ta sám hối: Phật ơi, con biết khổ rồi, hôm nay con quyết chí con ngồi con tu, bỏ đi quán hận tình thù. À, trong lòng có Phật, muôn thu sống còn. Rồi cuối cùng, cái phần thứ tư á, là cái phần đạo. Đạo là gì? À, bây giờ nãy người ta nói á, là khổ, nguyên nhân có đau khổ. Mình cuộc đời đang khổ là quả nè, nguyên nhân đau khổ là nhân. Không, như vậy thì sau khi diệt khổ là niết bàn á, là quả, chỉ còn nhân này là đạo, này là nhân, này là gì? Đó có gì đạo tức là tu tập. Tu tập phải có con đường, vì con đường tu tập tức là cái cách thức để được niết bàn. Cách nào để được niết bàn? À, Đức Phật dạy có 37 cách để đi đến niết bàn. 37 phẩm cho đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đã, có 37 cái con đường, chúng ta đi con đường nào cũng được, chứ không phải là chúng ta đi lượt 37 cái con đường. Nên á, ở Phật giáo Nam truyền á, ta có thiền tứ niệm xứ, thiền quán tứ niệm xứ là Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Bắc truyền thường ta tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo trong đó có kết hợp với bộ đề phần. Đó, thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Đó, có gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Tứ là bốn. Niệm là tâm mình nghĩ tới. À, xứ là cái nơi. À, thân, thọ, tâm, pháp. Quán tới bốn cái này nó sẽ cắt đi kiết sử và truyền cái. Nên ta gọi là thiền. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Quán là đưa tâm tới bốn cái này để phân tích nó ra, gọi là chánh kiến, chánh tư duy nó. À, thân bất tịnh, thọ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Quán này dùng tâm thiền để quán, tức là tâm tĩnh lặng để ta ngồi ta thực tập thiền quán. Thiền có thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán để đi đến cắt cái kiết sử nãy đó. Năm hào hoàng kiết sử nãy đó là dùng cái này nè. Quán ngoài cắt ở trong. Bây giờ ví dụ nha. Đức Phật. Vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo đi khất thực ở bên đường á. Cái con cô gái đi ra xếp bát. Cô đó đẹp quá. Nên cái vị đó bị là nhớ tới cô đó, đi về tu không được, mới bị bệnh tương tư, không ăn uống gì được hết, nằm chỗ luôn. Người ta mới về xuất bát, các vị thì kheo đi xuất bát xong mới về xuất bát cho cái vị đó xuất bát gì đó. Thì bữa đó Đức Phật đi ngang, thỉnh Đức Phật vào, thì người ta mới báo Đức Phật là có vị bệnh không biết bệnh gì, nên là uống thuốc, ổng không chịu uống thuốc mà ổng không chịu đi khất thực vậy, chân giờ không biết bệnh gì nữa. Cái Đức Phật mới đến thăm, thì ổng ngồi dậy, là Đức Phật mới hỏi là bệnh sao, ổng mới chịu thiệt. Ông là con đi khất thực ngang đó, giờ con gặp cô đó tới giờ trong tâm con nhớ tới cô đó không mà con đi không nổi nữa. Không chịu thiệt, hồi xưa người ta tu vậy đó, gọi là phát lồ sám hối, phát lồ là chịu thiệt, phát lồ sám hối như là chịu thiệt, có gì chịu thiệt. Ai đây có phát lộ gì không? Có ông Phật tử sáng sớm đâu, sáng sáng chưa ngồi chưa ăn sáng nữa ra, ông quỳ kế bên là thầy cho con sám hối. Thầy hỏi sám hối gì, hỏi sám hối cái gì nói đi. Ông chỉ bà vợ ông nói ông này nè, ông đi với vợ ông đang trên ba ông tay này, trời sám hối gì mà không ba ba chục hay gì tính số đề. Cái chút xíu bà vợ ông ra sao, ông là con có vợ bé à. Cái hỏi sao có vợ bé vợ ba ông tay, ông là giới thứ ba, trời, bởi vì mình cũng không thông minh nữa, ông giới thứ ba sát sanh trộm cướp tà dâm, ông giới thứ ba ông là có vợ bé. Ông sám hối. Như vậy thì là cái vị đó đó là thương cái cô kia, thì Đức Phật cũng là thôi giờ con đi với Thế Tôn. Đức Phật dẫn ra cái nghĩa địa, có một cái nhiều cái xác chết, trong đó có một cái xác chết nằm đó, nó có gì rồi nó sình lên các con còng 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 cọc rồi đó, nó đâm vô cái bụng đó, nó ăn rồi nó chảy nước giả, nước vàng tùm lum tùm lá chứ ghê lắm, mà nó phất lên mùi hôi hôi kinh khủng lắm. Đức Phật dạy là con hãy quán đi, quán tức là dùng mắt mình để quán xét cái đó, để phân tích kỹ nó, coi cái trạng thái cái thân người ta chết thế nào. Ông lại gần, nhưng mà quán phải là gần sát bên, kế bên đây luôn nè, nhìn có gì nhìn đi xung quanh, nhìn luôn thấy mặt mà gì đó, nó tái lét xanh chành, môi nó sưng dảnh lên, rồi nắng nó chiếu táp vô nó nám, rồi nước vàng chảy rồi nó bu xèo 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 xèo. Ông chịu hết nổi, ông nôn mấy, ông nôn lên muốn ói, là xin Đức Phật cho con về đi chứ giờ con chịu hết nổi rồi. Đức Phật nó biết ai không? Đây không, cái cô gái xuất bát bữa hổm đó, bữa trước qua mấy bữa sau biết sao cổ chết, cho nên ta mới đem ra nghĩa địa này nè, người ta ra để đó đó, nếu mà con thích con mến con ưa con đem về đi. Ông sực tỉnh đó, có gì tự nhiên tất cả cái kiết sử mà nhớ nhung, cái kiết sử để làm nên cái tâm liên ái nè, đó không có gì mất hết luôn, trong lòng mất hết, giờ ông trở thành người bình thường. Và lại quý vị đó là thiền quán đó, tức là mình quán một cái pháp bên ngoài mà nó cắt đi cái kiết sử từ bên trong tâm mình, thì đó gọi là thiền quán. Thiền quán nghĩa là vậy đó, nên quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân bất tịnh, cái thân bất tịnh này có thể là chúng ta ngồi quán thân ta, và có thể quán thân người khác. Thì hồi nãy là phương pháp quán trực diện, tức là quán đối tượng thân bất tịnh. Còn chúng ta quán khi chúng ta còn sống thân bất tịnh thì chúng ta phải dùng tư duy kèm vô chổng, còn đó không cần phải dùng tư duy đâu, nó trực tiếp qua sáu căn mình luôn á, là mình là tỉnh liền. Nhưng cái này nó ta ngồi ta quán, đó có gì ta ngồi ta quán từ trên quán dài xuống, mình coi trong từ bi thủy sám pháp có chung cánh bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh nè. Nên là ai mà có ông chồng mà hay về Việt Nam á, thì thỉnh cuốn kinh từ bi thiện sám pháp cho ông quán. Quán bất tịnh từ trên xuống ha, mắt ghen không, lỗ mũi nước mũi không, tai gáy không, miệng ke không, nó mới đi dài dài xuống. Còn ở trên mình là các cái lỗ hổng của mình son á, diêm son mũ không mà, thấy chưa? Do đó rồi là da lông, rồi tóc, rồi lông mi, rồi da mặt, rồi xương, rồi thịt, rồi máu, rồi mũ, rồi nước vàng, chồng đen, rồi chồng trắng, rồi dài xuống, rồi bao tử, rồi cuốn bao tử, rồi ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi. Từ trên nó sạch 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 dài xuống, nó tệ từ từ xuống nặng trượt, đó, dài xuống. Quán để làm chi? Để không mến ưa thân mình và không mến ưa thân của người khác, sở hữu của người khác. Chứ thôi sở hữu dữ lắm. Đi đâu cái alo where are you now, được không? Đó bị kẹt cái dây kiết sử này nè, Có nhiều người á quý vị là còn theo dõi, gắn chip điện tử theo dõi đó, gắn theo dõi trong xe, gắn để gắn cái camera đi đâu á quý vị, bật internet lên đừng coi ở nhà. Nên có cô ở Việt Nam á gắn cái đó ở trong phòng khách á. Cổ trước khi cổ đi là Singapore, cổ về cái sân từng gắn trong phòng khách cái camera mà gắn á, cái bình bông để lên nó chĩa từ cái bình bông ra nghe. Cái đó người ta gắn là xích rịch chứ đâu phải gắn bình thường. Đó vì cái đầu chút xíu ha. Gắn cái camera không á là 700 đô đấy. Nguyên cái bộ nó đó gắn vô gọt đầu nó mới liên lên cái iPad. Rồi á qua mình chỉ mở cái internet thôi là mình kiểm tra được cái camera bệnh làm gì. Rồi tối đi vừa về tối. Vừa tối cỡ từng 8 giờ tối lật camera lên coi. Rồi thấy bóng đen ngoài đi vô, thấy ông chồng đi vô. Dẫn ngoài sao? Một cái cô. Rồi bắt đầu hiên hấp dẫn nha, ta ăn cơm mà không chịu ăn ngồi đó. Ngồi đó coi cái gì. Coi ông làm gì, không lấy nước không? Ông là vô tủ lạnh lấy ga bình ông gót ra là orange juice rồi ha. Đi vô còn đập ice rồi thảy vô lên. Ngồi đó. Tức không? Tôi á là phục vụ ổng không, chưa bao giờ ổng phục vụ tôi mà. Tự nhiên đứa nào vô mà ổng tự nhiên phục vụ. Ơ cái gì? Nói gì thôi sao? Cái hội ổng lại nắm tay. Trời nắm tay bắt đầu tim cậu đập. Bịch lên nắm tay không sao? Một cái một cái gì? Núi Tu Di đổ sụp xỉu. Xỉu cái cô bạn mà lên á gõ cửa phòng mình kêu ăn cơm đó quý vị, kêu xuống ăn cơm đó, không thấy mà biết cổ trong phòng. Bắt đầu kêu khách sạn lên mở cửa phòng ra, tóc chở đi mày cấp cứu. Không sao không? Alive. Còn sống. Cái gì đó chưa? Giờ đó, quý vị ta thấy chưa thấy cái ái kiết sử chưa? Nó dính tới cỡ đó, nó chặt tới cỡ đó đó. Cái thân mình nó bất tịnh. Đó, quý vị còn quản lý cái thân người ta làm chi? Cái tâm hồn người ta đã không có ở bên rồi mà quản lý. Phải chi không gắn camera thì đi chơi 7 ngày nó vui biết bao nhiêu. Xém chết. Ông kia cũng lấy của nó à. Phải không? Do đó quý vị. Thôi, mình làm khổ cho mình thôi chứ không khổ cho ai chứ. Thân này đó quý vị là cái thân bất tịnh. Thân mình nó xét ra cũng ổ với trùng mà. Phải không? Cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Đó quý vị. Chứ đừng có bây giờ mình quản lý thân mình còn quản lý cái thân người khác nữa. Để làm chi cho nó khổ quá vậy. Con sáo đã sang xong mà đại bàng nó đã bay rồi thì mình có lôi lại cũng có được đâu. Quý vị chừng nào mà đại bàng gặp hem móc mà móc mà gãy cánh đó. Gọi là đại bàng gãy cánh đó, thì lúc đó. Chứ còn mà bình thường đó, thì thôi. Nên đó, quán bất tịnh là để làm chi? Để diệt cái tâm tham ái. Cái tâm tham ái phía bên ngoài và cái thân kiến mình, cái thân kiến tức là kiến chấp vô thân của mình đó. Bởi vì mình kiến chấp thân mình lắm, do đó mình quý thân mình lắm. Mình quý thân mình nên phục vụ cho thân mình, tối ngày phục vụ cho thân mình, làm đẹp nè, ăn là uống nè, ngủ nè, nghỉ nè. Mình muốn kéo dài thân mình ra, muốn kéo dài nó, kéo được đâu, nó cũng già cũng bệnh cũng chết. Do đó mình kéo không được mà mình muốn kéo lên đó, mình rất là khổ. Nếu ai mà quán sát được này quý vị, chúng ta sẽ vượt qua được cái thân kiến. Mà thân kiến là trong ba hạ phần kiết sử, đắc quả, sơ quả, tu đà hoàng nè. Có thân kiến đó đó, đến quán này nè, vượt qua thân kiến. Cái thứ hai, quán thọ thì khổ, ngồi thiền quán đấy quý vị. Thọ là nhận lãnh. Bên tướng nhận lãnh gì lo lắng đó, bên tâm nhận lãnh gì làm cái tâm mình mệt cái đó. Nhận lãnh nghĩa là gì? Bây giờ chiều mình đi ngang đó, mình gặp người đó. Mình lãnh nó vô trong tâm mình, về nhà mình nhớ lại, tức là mình đã đưa vô trong tâm mình mà mình không phớt lờ nó qua, mình không có hỷ xả, mình không có xả nó. Mình nhận lãnh nó vô. Vậy gọi là nhận lãnh tên vô, người ta chửi ngu quá, giận đùng đùng lên là mình lãnh cái ngu vô. Mình nhớ lại cái trạng thái đó, tức là mình lãnh vô tâm, tức là chữ thọ này nghĩa là gì? Thọ càng nhiều là của cải vật chất, càng nhiều là thọ bên ngoài tướng thì mình phải quan tâm với nó, mình bận lòng với nó. Thọ vô tâm có nghĩa là người ta chửi, người ta mắng, người ta làm gì đó nhớ lại hết vô tâm mình mà mình không chịu xả nó ra. Cái gì nên ta tu á, ta tập một cái pháp. Nếu mà đã lỡ thọ vô tâm rồi, mình sám hối, mình xả ngược nó ra. Còn chưa thọ vô tâm á, có gì ta dùng cái hàng rào ta ngăn cản không nhận gì cả. Giống như Đức Phật có ở trong cái bài kinh là người ta chửi Phật á, vào tới buổi chiều Thì mới hỏi ông Cồ Đàm, tôi chửi ông nghe không? Thì Đức Phật nó nghe. Ở nghe sao không chửi lại, không có phản ứng gì lại. Thì Đức Phật cũng nói này hiền giả, nếu hiền giả đi đám á, ta cho hiền giả đồ ăn rồi về, hiền giả không lấy đồ đó thuộc dai, là đồ đó thuộc về chủ nhà chứ gì ai. Cũng dường như thế ấy, à ngươi đã chửi Như Lai hồi sáng tới giờ Như Lai không nhận cái gì cả. Có nghĩa là người ta đem vô mình không nhận, lỡ đem vô rồi mình tống ngược ra gọi là xả. Còn khi mà nó chưa đem vô thì làm hàng rào bảo vệ, à, mình không nghe gì cả. Tức là không phải không nghe gì cả mà không nhận cái gì cả. Nên ai chửi, ai mắng, ai khen, ai chê gì đó, không nhận. Chỉ nhận hai thứ thôi. Đó, cái gì? Nhận hai thứ à. Nên còn nhiều cái gì không nhận, chân thảy vô đi nhận cho. À, cái thấy à. À, nhận hai thứ à. Còn à, không phải hai thứ này, dứt phát, refuse. Nên không nhận. Như vậy á, nhận hai thứ à. Mà ai mà cho mình hai thứ này? Đâu hai thứ này ta dành ta dịch không hết nữa, đâu cho mình ngang ngang khơi khơi vậy. Đó, cái gì như vậy là cho toàn là rác không đó. Người ta cho mình là cho rác không đó. Đó, cái gì nhận vô tâm mình đi, nhận đống rác trọng đi nó ô nhiễm, mình phải nhận bông sen rồi vô chứ. Nhận rác vô thì mình không phải là sen rồi, nên sen không nhận rác. Nên mới gọi là sen, do đó mình không nhận vô, mình xả ra thì lúc đó gọi là sen. Bước lên bông sen thì cái quá trình tu tập người ta dụ cho cái tâm vậy đó. Nên thọ thì khổ, nên ai có nhiều chừng nào khổ nhiều đó, chia bớt đi. Thật đấy. Chia công việc, chia của cải. Bây giờ nhà người ba chốt, trời ơi, 4 giờ sáng đi làm, đâu 1 giờ ra chốt, 2 giờ vô làm, 8 giờ ra chốt, 9 giờ vô làm, 1 giờ ra chốt mày kia. Rồi sáng sớm đi 4 giờ đi làm nữa. Vậy đó, à, cái gì? Chia công việc bớt đi, bớt lại cái công việc đó, tức là mình biết share công việc. Cái thứ hai nữa là chúng ta chia về tài sản. Tài sản nghĩa là đừng ôm quá nhiều tiền bạc, quá nhiều tài sản, ra đi không có được đâu. Quyến liếng là thành cô hồn đó, đi là mất hết, chết là mất hết. Mà mình có tài sản đó mất hết cái gì, người ta lấy hết, rất khổ, khổ dữ lắm. Bây giờ trên thế gian nè, hai anh em mà giành giật với nhau, người ta cũng khổ, người ta đâm chém nhau luôn. Rồi mình chết, ta lấy hết trơn, mất thân mạng không nói nha, còn mất nhà cửa, mất người yêu, mất hết tất cả cái con cái mình vừa chết nó không quan tâm liền. Sáng sớm mà uống ly cà phê, chưa ly phê, chiều ly phê, lo lắng chân chết rồi nó ngó ngàng. Đã nó sợ mình muốn chết luôn. Đi là tới nhìn bàn thờ, thấy cái mặt thờ nó không dám dòm. Mới chết đó, nó dòm mình sợ theo hay gì á. Nó dám dòm, không thật đấy. Nó liếc thôi chứ nó không dám dòm trực diện đâu. Đó. Do đó mà thấy ta cảm giác cô đơn và cảm giác mất của gì, nên người chết tử khổ nó là chỗ đó. Không phải cái đau khổ của cái bệnh không đâu, mà đau khổ tinh thần mới là đậm, đau khổ tinh thần mới là ghê gớm. Nên cái người tu người ta nhìn thấy được điều đó, cái gì ta tháo ra, ta quán thọ khổ nào ta tháo ra. Khi còn sống ta tháo trước, cái dòng này tháo trước, khi đang sống tháo trước rồi hữu dư niết bàn là tháo được cái này nè. À, tháo được cái dòng đau khổ, tháo cái dòng thọ nhận. Nên á, cái người tu sĩ người ta có cái gì thọ gì không, ta bỏ hết trơn. À, cái gì bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ danh, bỏ lợi. À, chỉ có may là cái y, cái bát, cái đại lọc nước thôi. À, không có gì cả. À, có cũng chẳng qua là cái phương tiện mà thôi. Cái đó là mình nói là người chân tu nha. À, không nói tới Bồ Tát. Bồ Tát phương tiện mình không nói. Bồ Tát nhằm khi có cả hoàng cung nữa. Nhưng nếu hoàng cung đó để độ sanh thì Bồ Tát cũng nhận cái hoàng cung đó. Có nghĩa là không kể tới Bồ Tát mà nó kể tới người bình thường. Để tu tập cái gì thì người chân tu người ta không có thọ lãnh, ta sống rất là đơn giản. Cuộc đời đơn giản. Cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không là người chân tu. Rồi, cái thứ ba, quán tâm vô thường. Cái tâm mình á, và tâm mọi người là tâm vô thường. Tâm vô thường là sao? Nó thay đổi sàn sẹt, sàn sẹt, sàn sẹt. Cái tâm thay đổi sàn sẹt vậy đó. À, Romeo hứa Juliet. Anh yêu em có dần chẳng kia làm chứng không? Như vậy mà gặp em móc cái về đồ đi vậy. Thấy chưa? Đó. Như vậy thì cái bữa trước người ta nói dốc hay nói thiệt? Nói thiệt đấy. Nhưng mà thiệt lúc đó. Cái thiệt cái lúc mà ta gặp nhau đó, thiệt với nhau, nhưng mà hoàn cảnh thay đổi, tâm người ta thay đổi, gọi là vô thường nè. Chứ không phải lúc đó ta nói dốc đâu, ta nói thiệt đó. Không, nói Romeo nói với Juliet. À, là bẻ miệng quá, nói là Romine. Romine và toilet đi cho nó về. Romani nói với toilet rằng nên tâm mình nó vô thường lắm. Nên bữa nay người ta mượn tiền mình đó, không có gì, người ta nói ta mượn mơ trả, ta nhầm cái hứa thiệt đó. Nhưng mà ngày mai người ta về ta suy nghĩ lại, ta mượn trả chi. Thiệt chứ, ở bên Mỹ già không chết là mình mượn trả chi. Thấy không? Ta hứa là chị mua cái nhà bên đây đi, để mai mốt lời lên bán đó, em giúp chị đứng tên giùm cho. Tới dựng đứng rồi không chịu bán. Mua cái 60 tỷ đường Trần Đạo gì? 60 tỷ là 3 triệu đô, gần 3 triệu đô, 2 triệu mấy đô. Sao chủ tiệm nail sao giàu dữ ta? Chủ tiệm nail mà mua được cái nhà cái đó đó, mua cho thằng em Út. À, mua nhà nó có gì, đầu nó xe phòng, nó xe phòng, không phải khách sạn mà xe phòng. Nhiều lắm, 50-60 phòng đó, nó xe mà ở như apartment chứ. Cái là... À, lúc đó đó lại kêu mua gì đó, kinh doanh gì ngon lành hết chứ. Nhưng tới giờ đầu cổ bên đây cũng làm ăn sập tiệm, làm ăn sập tiệm, cái đầu nó lôi nhà rồi cổ bên đây hết, chắc là bên đây cũng phải mượn nhà gì đó mà cầm rồi này nọ đó. Làm giờ kêu qua bển nó bán gì, bán hoài bán được, quý vị biết sao không được không? Không phải ai lợi mà đầu đâu có gì, nó hâm người ta. Mà không phải nó hâm, nó mướn người hâm. Nó mướn người đứng đó đó, ai lại coi nhà này tranh chấp nó lại chém chết à. Mà nó không nói, nó mướn ông vậy đó. Ông đã ôm hay gì mà trước nó là nhà này đang tranh chấp rồi, lại chém chết à. Ai mà dám? Tao lại tao mua nhà chứ đâu phải tao làm gì đâu, có gì giàu rẻ cho người ta không lấy nữa cho vô chém chết sao? Đó cái gì? Mà không có ai mua hết. Có nghĩa là nó đứng tên. Nó đứng tên thì cái cô này lớn lớn càng ngày càng lớn đi, nhắm mắt xuôi tay. Dạ, rồi gọi là quê. Tâm vô thường. Cái lúc á mà kêu bà chị đầu tư vậy đó, nhầm khi cái tâm không có tham gì. Nhưng mà sau này bắt đầu có vợ, có con, nhìn cái khối tài sản nó lớn quá, bắt đầu người ta thay đổi cái tâm. Tâm vô thường đó, lúc trước coi thể không có, hoặc là lúc đó ông còn nhỏ, ông chưa có cái tâm tham. Bây giờ lúc đó ông coi 18, 19, 20 đó, bây giờ tới mười mấy năm sau, ba mấy là khác à, có con có vợ rồi, đồng mình mới tính khác lên. Em đừng gọi là tâm vô thường, quý vị thấy không? Nó vô thường nên đừng có bao giờ dội tin, và đừng có bao giờ tin hết. Đừng bao giờ dội tin có nghĩa là mình phải suy nghĩ trước sau hả tin. Đừng bao giờ tin hết chết người ta không thương à. Dạ, có gì nên tin ta, đừng tin hết. Tin đủ để sống thôi. Tin đủ để sống. Khi có người ta phản bội thì mình còn phần không tin và lại không để cho mình chết. Thiệt chứ. Tin cũng phải thủ à. Vậy tin cũng phải thủ. Ai nói ngon nói ngọt gì, tin cũng là 50% trở lại thôi. Cái gì? Nên cô Phật tử thầy, có không nhờ. Con nhiêu thì con tin ổng quá, chờ tin tiền bạc ổng cho ổng giữ gần nhà cửa ổng cho ổng hết trơn, vậy giờ ổng có cho bé ổng lòn quá rồi ổng bớt hết trơn, vậy con chắc con chết quá. Vậy là ai biểu? Ai biểu gì? Ai biểu tin chúng sanh chi mà không chịu tin Phật. Phải mà tin Phật mà hết ga vậy thôi á, hết lòng vậy thôi là đắc rồi. Ai biểu tin chúng sanh dữ vậy? Tin Phật người ta tin là 100%, còn tin chúng sanh đó là phải là under 50%. Đó là ok đó, gọi là tin safety. Tin safety là tin rất an toàn. Thấy không? Nên nó không phải là không tin, nhưng mà tin là under 50% thôi. Có gì? Còn tin Phật đó có gì? Có nhiều tin hết. Đó, đây có nhiều tin hết đó là kiết sử thứ hai phong nghi. Cái chữ nghi á quý vị, cắt đứt chữ nghi là tin này có như tin Phật hết nè, là bước vô dòng thánh sơ quả tu đà hoàng, quý vị thấy chưa? Nên đó mình chuyển qua, thay vì đó là tin đó là honey, bây giờ mình tin là Bú Đà. Vậy thôi. Tin bú đà rước, tin honey đẩy cho một cái một ra giữa biển thôi. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi có mình ơn. Có chữ ơn sao nữa, có gì đó chưa? Đền mai mốt quá, có tin đó, có gì? Tin Phật à, hỏi ai? Tôi tin Phật là hết, có nhiêu tin Phật hết rồi. còn đâu nữa để tin chúng sanh thôi, chúng sanh nói để ghi vô sổ tay notebook nha. À, không thôi là cái điện thoại iPhone nó có chỗ notebook đó, ghi vô phải không? Ổng hứa gì đó phải không? Anh Bảy hứa với Tám đêm rằm tháng mấy đó, về cái gì đó ha, ghi vô. Hỏi là ghi chi vậy? Là tại vì ha, là không phải là về vậy có nhiêu tin Phật hết rồi, còn thế gian hứa là ghi vô để đó hả? Chừng nào á mày đến á mà khi á mà anh Bảy mà vô hôm á thì em mới lật ra coi cái điều nào có thì để là chu. À, không có gọi là theo lai. À, không. À, điều nào có là chu, điều nào không có là theo lai vậy thôi. Gạch cái list đó. Có cái list không? Nói ngày nào tháng nào phải không? À, đêm sinh nhật anh Bảy hứa với em rằng là chung thủy chọn đời chọn kiếp rồi ghi vô đêm sinh nhật. Ghi vô thôi. Có nhiều tin Phật chó chắc ăn. Nên á tâm mình vô thường có thể thay đổi liên tục, mình còn thay đổi nó không chi người ta. À, cái gì? Do đó mà nếu ai có cái tâm thay đổi thì chúng ta không có cái gì gọi là chết sống tan thương đây, bình thường. Đức Phật nói rồi. Đức Phật nói rồi, thân bất tịnh nè, cứ ôm nó vô đi rồi chết, rồi á là thọ khổ nè, ôm nhiều đi khổ. À, tâm vô thường đi, tin đi cho chết. Nè, cái gì? Pháp vô ngã. Pháp vô ngã, pháp là gì? Pháp là tất cả các cái ở trong thế gian này, có pháp hữu hình, pháp vô hình. Nè, dần dần vị pháp là gì? Là một cái thực thể nó không có ngã. Bây giờ ví dụ đây nè, mình la đó là sao chuỗi, vị chuỗi là một cái ngã. Cái viết này là cái viết là cái ngã. Cái dùi này là cái ngã, cái chuông là cái ngã. Cái ngã đây có nghĩa là một cái độc lập. Giống như một cái entity vậy. Nó là một cái entity. Nó là một cái độc lập, nó là cái item á. Nó là từng cái phân biệt nó đó là cái ngã. Mà Đức Phật dạy vô ngã tức là không có cái gì là nó cả. Là tại sao? Tại vì khi cấu tạo của nó là phải nhiều cái nhỏ hơn nó hợp thành. Tức là một cái ngã lớn có nhiều cái ngã nhỏ. Một cái ngã nhỏ nhiều cái ngã nhỏ hợp lên hợp thành. Ví dụ như một sâu chuỗi, một cái chain này nè. À, thì nó phải gì? Nó phải nhiều cái part nhỏ nó hợp thành không? À, từng phần nó hợp thành. Cắt nó ra rồi nó còn sâu chuỗi không? Chiếc xe nè, bi đông công tăng này nọ đùm xin lít bánh hợp lại chiếc xe. Con người mình sắc tỏ tưởng hành thức. Sắc á thì có tứ đại, à, đất nước gió lửa. Thôi mình nói để cho chắc ăn đi, bức tóc hoàng bên đó không, thịt thể bên, tóc để bên, máu để bên, da xương để bên đó không, có gì thì cũng chẳng là gì là của mình đâu đó không, có gì còn á, thọ tưởng hành thức để bên vân vân. Nhưng mà nó rã thật đấy, cái thân mà nó rã thật. Cái xác quẩn nó đã rã thì tất cả cái nó không còn đương nữa, nó rã theo. Nếu chỉ còn thần thức và nghiệp thôi. À, thấy không? Nó đâu còn hình tướng nữa đâu. Nó rã theo. Như vậy thì cái bản chất thật của cuộc đời là vô ngã. Không có cái gì là nó hết. Như vậy mình tham đắm mê ưa là mê ưa cái nó đó. Nhưng mà nó không có là nó. Nên cái người thực tập thiền quán đó, người ta mất cái tâm ham thích mê ưa. Không mất cái tâm ham thích mê ưa rồi ta mới cắt được cái kiết sử đó, ta mới diệt đi cái kiết sử đó, ta mới thành thánh được. Đó có gì, còn mình ưa cái gì mình cũng khoái, cái gì mình cũng ưa hết trơn hết, cái gì mình không có thiền cái tứ niệm xứ này. Nên á là ở trong Phật giáo Nam Truyền á, ta thiền cái tứ niệm xứ này. Đó có gì, ta đạt được cái tâm trở nên tĩnh lặng, gọi là tâm thiền. Đó còn ta nhập vô định, ta phá cái kiết sử bên trong nữa, nên ta gọi là thiền định. Như vậy thì tâm ta giữ tâm thiền, ta nhờ quán bốn cái này quý vị liên tục. Ngồi ta quán, đứng ta quán, đi ta quán, gặp ta quán liền, gặp thân cái gì khởi lên tâm. Tâm là tham ái thân mình và tham ái thân người khác thì mình quán thân bất tịnh. Đó, mình ham của cải. Ví dụ như mình đi vô siêu thị, mình gặp đồ quá trời mình ham. Đó, và mình thấy đồ người ta muốn ăn trộm thì mình cái này nè. À, tức là mình thọ khổ, càng nhiều càng khổ thì có cái gì đâu. Nên cái gì nó đến gì đi, hãy để nó tự nhiên đi. Và tâm vô thường là tâm của con người á, lúc thế này lúc thế khác, nên đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào cái gì cả, chỉ có khổ mà thôi. Không có gì, mình còn chưa tin được mình nữa mà. Bữa nay mình nghĩ vậy, ngày mai có nghĩ gì không? Bữa nay nó được cái tu suốt đời nha, ăn chay nổi bỏ tu à. Có nghĩa là đang lúc này mình có thể phát tâm này, nhưng lúc khác cái hoàn cảnh khác mình phát tâm khác. À, lúc này người đó đối xử đàng hoàng mình á, là mình mới là best friend suốt đời với người này. Nhưng mà bữa sau nó gạt mình thì cái tâm đó còn không? Nó đã thay đổi rồi. Bây giờ bữa nay nghe nó gạt mình, tự nhiên tâm mình không, bữa trước nó nói gì chứ bữa nay là no. Thấy chưa? Như vậy thì là chính là biết cái tâm vô thường này để chi? Quý vị, để khi mà mình thay đổi, người khác thay đổi, mình không có khổ đau. Cắt cái sự đi, cắt cái dây ràng buộc nó đi. Và pháp vô ngã này là cái giáo lý cao của nhà Phật. Đó quý vị, phải cái trí tuệ thẩm thâu mới thấy được tất cả các trên đời này không có gì tồn tại cả. Nó là tánh không của dạng pháp, nó là tánh không của dạng pháp. Là pháp vô ngã là tánh không. Còn nó hình thành được là gì? Do duyên. Do chữ này gọi là chữ duyên. Nó hình thành được là do duyên thôi, nhiều cái nó hợp thành. Vậy thôi. Đủ áp suất nhiệt độ nó hợp thành thôi. Quý vị vô với công nghệ nano. Công nghệ này là chúng ta mới thấy gọi là công nghệ nguyên tử và phân tử. Vô những cái atom á, chúng ta mới được nhìn thấy trong nó cấu tạo. Từ một cái nguyên tử nó còn có proton, electron và neutron, proton, electron và neutron. Nó ba thứ nó hợp thành. Mà một thứ này nè, nó bắn ngược vào ra thì thành những cái hạt nó kết hợp thành, gọi là những hạt cơ bản. Cơ bản nghĩa là basic. Tức là những hạt này, cơ bản này á, thì nó tồn tại từ 2 second. Tức là 2 giây cho đến 9 giây. Như vậy thì cái hạt cơ bản này á, nó tồn tại 2 giây, 9 giây, chả gì không? Nếu trong 2 giây đến 9 giây đó mà nó không kết hợp lại thành những electron proton này thì nó mất đi trong không gian. Mà cái nhỏ nhất mình đó là cái nguyên tử. Nguyên tử hợp thành phân tử và phân tử nối kết nhau mới thành sơn hà đại địa con người. Nhưng cuối cùng á, là nó trở thành hạt cơ bản này nè. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì trong cái không nó sinh ra cái có, trong cái có nó ngược về lại cái không thôi, chứ nó đâu có cái ngã gì đâu. Nên pháp vô ngã, tất cả cái đều là vô ngã. Thực tế mà thật sự nó như vậy đó mà mình đo lường không nổi. Nên cái công nghệ nano bây giờ, nano này nó biết được điều đó, nên nó có thể tổng hợp được từ xương thịt của mình mà trở thành đáy mình. Công ty á là Hoa Sen Kim Cương, cốt hài cốt của ông bà cha mẹ đó đem vô, nó tổng hợp lại thành viên đây nè, mình đeo viên đấy mình. Quý vị thấy cho dùng công nghệ này nè, như vậy xương thịt với kim cương nào khác, và kim cương với hư vô nào khác, nó đánh tan ra hết, còn gì đâu. Quý vị thấy không? Nên không bất gì sắc, bất sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, viết kinh Bát Nhã chính xác. Mấy ngàn năm đó Đức Phật á là thuyết đó, mấy ngàn năm đó, mấy thai rồi hả? Mới 9:35 nè, chưa gì. Rồi bây giờ đó là ta tiếp sao why do you laugh? Tiếng Anh á là mình phải nói như vậy đó, mình nó mới sốc. Nói bình thường nó đâu có sốc. Anh nói là cái phần đạo đế thì đó là tứ niệm xứ. Có gì? Như vậy là quán tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiễu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Tứ chánh cần là phần tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là có 4 cái tinh tấn. Cần ngăn chặn các ác pháp đã phát sanh. Cần ngăn chặn những ác pháp chưa phát sanh, đừng cho nó phát sanh. Nó đang phát sanh thì cắt ngang, nó chưa phát sanh thì ngăn chặn cho nó úng luôn. Còn những cái ác pháp. Cái thứ hai nữa là phát triển các điều thiện đã phát sanh cho được lớn mạnh lên. Cái thứ ba nữa là tạo điều kiện cho những điều thiện chưa phát sanh được phát sanh. Đó gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần. 4 cái chánh cần. Tức là cần phải làm đó, người tu tập đó. Gọi là tinh tấn. Tứ chánh cần. Tứ nhiệt túc ngũ căn ngũ lực á, thì cái phần đó tu tập á, thì chúng ta có. Nhưng ta nói về thất bồ đề phần để nói vô cái pháp môn, các pháp môn tu tập. Trong thất bồ đề phần là 7 cái điều để mà phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ nghĩa là tâm Phật. Ở trong Phật học giáo khoa thư quý vị về search Google á, thì nói Phật là giác giả. Giả là người, giác là giác ngộ. người giác ngộ á thì gọi là Phật. Phật là giác giả. Như vậy thì trong Thất Bồ Đề Phần, thất là bảy nha, Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ, là bảy điều giác ngộ. Trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, chánh định, xả bỏ. Bảy phần Bồ Đề, tức là có bảy cái điều này đi đến tâm Bồ Đề, có nghĩa là tâm giác ngộ sẽ được làm Phật. Pháp quy bảy này: trạch pháp, tinh tấn, chánh niệm, hoan hỷ, khinh an, chánh định, xả bỏ. Như vậy thì trạch pháp là gì? Trạch pháp là chọn một pháp môn tu tập, chọn một con đường để đi, chọn pháp môn. Pháp môn có thiền, có tịnh, có mật. Thiền có thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy. Tịnh độ á thì cứu cánh cuối cùng, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với ba cái cấp độ: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Như vậy thì chọn cái pháp môn tu tập. Thường giờ chúng ta tu thiền, tu tịnh, hoặc là thiền tịnh xong tu, hoặc vân vân. Như vậy là ta tu thiền, tu tịnh, tu mật, dần dần. Cái này là ba cái pháp lớn nhất thôi, chứ thường là nhiều lắm, 84,000 pháp lận. Tu thiền là gì? Cái gì? Tu thiền là tu về thiền tông. Thiền tông là một tông phái để tu thiền. Vậy tu thiền là người ta có tọa thiền và đi đứng nằm ngồi mình thiền. Trong thiền đó có thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán. Thiền chỉ là gì? Thiền chỉ là dừng lại các ý nghĩ. Ý nghĩ là gì? Ý nghĩ là gây ra nghiệp, tác ý là nghiệp. Dừng lại ý nghĩ là dừng lại dòng nghiệp. Dừng lại dòng nghiệp đó thì một chân bước ra khỏi sanh tử luân hồi, nên gọi là thiền chỉ. Thiền quán là gì? Hồi nãy chúng ta nói đó, quán cái này mà đứt cái kia trong tâm, tức là đứt, cắt đứt sự trong tâm, hoặc là hai cái này kết hợp lúc rồi gọi là thiền chỉ quán. Và thiền nguyên thủy, thiền nguyên thủy tức là thiền vào thời Đức Phật á. Thiền nguyên thủy á là Như Lai thiền. Thiền nguyên thủy bây giờ á, căn tiếp xúc với trần, căn tiếp xúc với trần. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, thì con mắt mình là nhãn căn, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài á, cái này là sắc trần. Con mắt mình nhìn không biết gì đâu, nhưng có một cái để biết nó bên ngoài là cái gì, đó là cái tâm của con mắt, gọi là nhãn thức. Ví dụ như mắt mình đi, mắt mình đó, nhãn căn, nhãn căn, rồi á là pháp trần, sắc trần, chứ sắc trần sanh ra thức, trần sanh ra thức, thức là sự nhận thức, thức là biết đó, vậy cái biết của con mắt. Như vậy thì khi mà ông ta biết, ông ta mới tới cái tư duy của mình. Ví dụ như á, cái đó biết đẹp thì người ta sao ta thích, thấy xấu thì ghét. Như vậy sanh ra tâm phiền não, sanh tâm phiền não dẫn đi sanh tử luân hồi tiếp. Vậy thì nếu mà mắt mình tiếp xúc với cái sắc trần đó, cái gì chúng ta không có tiếp cái ý nghĩ nó vô, tức là không nghĩ nó qua tư duy của mình, tức là các pháp không nghĩ như nó là, không nghĩ như nó là, nghĩ như nó là chữ nghĩ này qua tư duy con người, nghĩ như nó là, mà các pháp y như nó là. Y như nó là nó có sao y vậy? Không qua tư duy con người, mà tại sao qua tư duy người? Qua tư duy gieo nghiệp. Qua tư duy con người sa bét. Tại sao qua tư duy người sa bét đó vậy? Tại con người là thể vọng. Qua cái ý nghĩ của mình không đúng gì cả. Ý nghĩ của mình là chẳng qua là nghiệp mà thôi. Bây giờ ví dụ nha. Hột sòn mình cho là quý, nhưng con chó nó cho là quý không? Chư thiên còn càng đồ bỏ nữa. Tại chư thiên người ta biến ra được hột sòn nên hột sòn quý chư thiên. Con chó nó không cho là quý. Địa ngục, ngã quỷ nó không cần thứ đó. Con người mình cần để trang điểm. Con người mình cần để đổi ra tiền, để mua vật thực rồi mình ăn. Thì nó là quý. Như vậy thì qua cái ý nghĩ của người mình nói quý, hay là mình nói xấu, nói tốt, nó có đúng không? Nó đúng với con người mình thôi. Nhưng mà trong thế giới này nó đâu phải là con người mình không, mà nó là pháp giới. Thì có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, trong bốn loài sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, chia làm ba, hai cái lần của cái tâm là hữu tình, là vô tình. Hữu tình thì hướng tới ba cảnh giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. nhưng tất cả các loài đó như vậy đều sai biệt với nhau về một nhận thức, một cái thực thể, nhận thức một cái ngã. Thế ông nói để học sòn thôi, bây giờ một đống phân, đứa bé nó ị ra, người ta bịt mũi, người ta chạy mất, con chó nhào vô ăn. Đâu, thấy chưa? Như vậy thì qua tư duy của mình thấy đó dơ, con chó nó có dơ không? Là sạch của nó, mình hôi thối nó là thơm. Như vậy qua tư duy của người cũng đâu có đúng gì đâu. Đúng đối với con người mà thôi. Mà trên thế gian đâu phải chỉ có con người, trong pháp giới đâu chỉ có con người. Đâu, cái gì? Còn có là tất cả các loài đang sống, còn vi trùng, vi khuẩn gì quá trời quá đất. À, con thú có trăm ngàn loại con thú, và chư thần, chư thiên, thần có các cõi, thần trên đất, thần trên nước, thần trên hư không, thần trên mặt trăng, thần trên mặt trời, thần trên núi non, vân vân. À, rồi chư thiên có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, vân vân. Như vậy này, qua ý nghĩ của con người mình á, để mình xác định nó vậy để sanh tâm phiền não cái gì thì mình bị vô minh. Nên á, trong bất kỳ cái gì có gì chúng ta để các pháp y như nó là đúng rồi đó. Còn các pháp nghĩ như nó là sai. Nhưng mà mình toàn các pháp nghĩ như nó là không à. Nên mình, tôi nghĩ vậy đó sao không nghe tôi? Nghĩ sẽ bét. Tôi nghĩ vậy đó. Mình cho mình là đúng. Nhưng cái đúng mình có đúng gì đâu. À, không có gì. Cái đúng mình chưa nói mình nghĩ trong vọng, nghĩ trong vô minh nữa đó. Mà cái nghĩ này qua ý kiến riêng của mình thôi à. Tại sao mình nghĩ này? Ví dụ mắt mình nhìn. Con mắt nhìn nó đã sai rồi. Mắt cờ, mắt cận, mắt diễn khác nhau. Con mắt của người có trình độ khác, con mắt người không có học khác. Con mắt của con nít khác, mắt của người lớn khác. Hồi nhỏ mình thấy cái nhà mình to lắm, bây giờ đi về nhà thấy nhà chút xíu. Thấy chưa? Thấy tuổi khác nhau, nó trở thành khác nhau rồi. Như vậy cái nhìn của con mắt tôi đã đánh giá cái thức này, đánh giá sai nè. Đánh giá sai. Qua thời gian hoàn toàn đánh giá sai. Nên cái mình suy nghĩ bây giờ, cái mình cho là bây giờ không có đúng gì vậy nha. Chẳng qua là mình nghĩ trong lúc tâm trạng đó thôi. Nhưng mà vui nghĩ khác, buồn nghĩ khác nha. Giận nghĩ khác nha, tham nghĩ khác nha. Vậy thì thấy chưa? Một loạt cái ra còn phong tục tập quán khác nghĩ khác nữa. Cái phong tục tập quán nữa. À, gì đâu. Đeo nguyên cái vòng xệ cái lỗ tai xuống, sức lỗ tai luôn. Đẹp á. Thấy cô làm trong sân bay á. Mặt nó lớn nè. Đeo nguyên cái vòng bằng cái ngón tay nè. Đeo vòng đây mà hai cái lỗ tai mình thấy tội nghiệp dễ sợ nó xệ xuống. Đó, đẹp của người ta nhưng mà mình chê xấu. Đúng chưa? Vậy thì đẹp hay xấu? Chẳng đẹp chẳng xấu. Đức Phật dạy là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, chẳng đẹp chẳng xấu, chẳng cao chẳng thấp. Trí tuệ ta nhìn thấy được điều đó cái gì? Tự nhiên cái lỗ mũi mình đóng đóng cái vòng. Trên đây đóng thêm cái vòng, cái lưỡi đóng thêm cái vòng. Mày nói chưa? À, vậy người ta đẹp, ta đẹp. Nhớ cái gì mình nhìn vô một cái, mình hết hồn hết vía luôn. Rồi là thách thiêu. À, xăm tùm lum hết trơn, bình mẩy xuống có ông xăm dài xuống đẹp lắm. Xăm cái đầu lâu, xăm sắc chết, xăm nguyên bộ xương đủ trơn á. Có ông ấy ở sớm nhà gần ba thầy chứ, ông xăm hai cái tay xăm dài. Bên đây là hận kẻ bạc tình, bên đây là yêu người chung thủy. Xăm hai tay quả trần ra thấy hận kẻ bạc tình, yêu người chung thủy đó. Thì ông chó đó là có hai câu nó hay, hay nhất thế gian. Đó, cái gì? Còn cái cô ở bên Colorado, ở Colorado, Denver. Đây nè, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, xăm từ đây nè, xăm dài xuống dài nè. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nói chưa? Còn cô em cổ thì xăm trên trán nè, chữ Phật chỗ này nè. Trên chữ Phật xăm trên trán này nè, đó, xăm Phật. Ta nó đẹp, à, không có gì. Nhưng mà thấy nó cũng khó, khó chỗ gì. Đi vô tắm thì vô toilet cũng cái chữ đó nằm vậy. Rồi thấy chưa? Đem chữ đó đi, giống như cái bài kinh mình đem đi nó cũng kẹt đó, nói chung là thôi, mình cũng ái mà mình có kính trọng quá thì cũng không nên để đó. Đâu gì? Nên chỉnh động để trong lòng thôi. Còn hình tướng là để nhằm khi bị nghiệp không hay à. Nên có gì cũng phải mặc áo bích rồi lại. Những cái xăm có nhiều người là ta thấy là người ta muốn xăm vậy mà. Nên á, khi á mà mình nhìn nhận cái vấn đề á, các pháp á, thì mình y như nó là sao? Y nó là nó có sao để vậy? Vui biết vui, buồn biết buồn, hờn biết hờn, giận giận, thích không không? Ghét không không? Đó, dơ vậy thì người ta biết nó đẹp, nó xấu, nó cao, nó thấp, nó mập, nó ốm, nó lụng, nó giàu, nó nghèo, biết hết á. Ơ vậy hỏi ái mộ không? Ghét không? Không. Đó, cái gì? Y như nó là. Đâu bị phiền não đâu. Con người sao không biết được. Vì vậy mà đó đi ở trong chùa cái làm cái tổ chức cái lễ chư tăng. Cái cô Phật tử đó, nấu đồ ăn đem lại cúng. Cái đầu hỏi cô Phật tử chúng trưởng đạo tràng á, bữa nay nấu ăn ngon không? Tu rồi thầy ơi, đâu biết ngon dở ở đâu. Rồi nghe cũng ngon ngon nha, lại cô chúng khó. Hỏi hồi nãy giờ nấu nước mà nước sắc xuống quá, ăn có mặn không cô? Tu thầy ơi, mặn lạc gì? Gặp dữ không à? Gặp tu chót vót không à? Tu một cái là không biết ngon biết dở, tu một cái là không biết mặn biết lạc, tu một cái nó quéo lưỡi chân à. Sao không biết? Càng tu càng biết. Nhưng mà biết không có phiền não, biết không chê không khen. Đây đây là chỗ này nè, biết mà không chê không khen, y như nó là. Nó sao nó biết vậy thôi. Đâu có ái mộ, đâu có khen, đâu chê đâu, cái gì? Mình biết là người ta nấu cái này mặn, biết ngọt, biết đây nấu ngon, kia nấu dở, nhưng không còn tâm khen chê, mến ưa là đẩy nó ra hay là ôm nó vô. Và cái gì đây, các pháp y như nó là thiền thủy. Giữ được tâm đó gọi là tâm tự tại. Ta tập thiền với tâm đó đó, đi đâu cũng giữ tâm đó đó. Hỏi đẹp không? Đẹp. Ái mộ không? Không. Hỏi xấu không? Xấu. Ghét không? Không. Tại vì tâm ta tự tại nè nè. Y như là các pháp y làm biết hết.
Không để cho nó làm cho tâm mình xáo động. Nó giữ tâm đó. Chứ còn qua tư duy mình suy nghĩ sai bét chứ. Do đó chúng ta không cần phải qua tư duy. Mình thấy biết được. Biết tức là ta chuyển thức từ từ thành trí. Như vậy thì pháp môn tu thập tập á, là có thiền có tình tức mà. Như vậy thì trạch pháp nè, là chọn pháp môn tu. Dứt pháp là chọn pháp môn tu. Mình có diễn đâu tu đó, hiểu nào tu đó. Cái gì duyên tịnh độ không, tôi tịnh độ đi. Duyên thiền tôi thiền đi, duyên mật tôi mật đi. Có duyên là gì, mình thích cái đó, cái đó.
Mình thấy có người dạy mình đủ điều kiện để ta học ta tu thì đó gọi là có duyên đó. Còn nhầm khi mình muốn dễ sợ luôn, không ai dạy chứ, nên thôi không có duyên rồi. Thấy không? Vì vậy có duyên có nghĩa là đủ điều kiện để chúng ta đạt thành cái ý nguyện mình. Có duyên tu tịnh độ. Tịnh độ. Vậy tịnh độ là gì? Tịnh độ có nghĩa là chúng ta tu cái cuối cùng là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Gọi là tu tịnh độ. Như chọn pháp môn tu tập tu tịnh độ á, thì là mình có là khai pháp, rồi có thọ pháp, rồi có hành pháp, rồi có đắc pháp. Khai, thọ, hành, đắc. Vì điều kiện khai, thọ, hành, đắc thế nào, ở trong thế gian là như thế nào, trước khi chết thì gia đình như thế nào, rồi trước khi chết mình phải chuẩn bị gì, tâm lý gì, còn mình niệm có mấy cách niệm sao, rồi cách chuông, cách mỏ niệm Phật sao, cách lần chuỗi cách sao, ngày mai chúng ta học tiếp. Cái này gọi là tịnh độ toàn tập á, nghĩa là do mình thọ từ ban đầu tới sau, hành nó sao, gọi là tịnh độ toàn tập. Và thì chúng ta sẽ học tiếp nha. Bữa nay học hết cái bài là căn bản số 2, Phật pháp căn bản số 2, thì kinh Tứ Diệu Đế và các pháp môn mà tu tập.
Sáng mai có mai.
Hả?
Sáng mai có mai học cái này.
Tịnh độ chắc để tối mai đi, sáng mai học khác đi. Tại sáng mai là ít người hơn. Tối mai đông người hơn thì người ta dễ dàng là tiếp thu hơn. Có thể là sáng mai ta học cái khác. Cái môn khác của cái Phật pháp. Mấy giờ vậy? 10 giờ là đúng giờ luôn rồi đó. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay. Ngày mà quý vị nào hồi chiều có mấy vị điện lại là muốn quy y, thì một là quý vị sau cái buổi giảng sẽ quy cho quý vị, chúng tôi sẽ quy cho, hoặc là trước cái buổi giảng của buổi chiều á, buổi sáng, hoặc là sau buổi giảng buổi sáng, hoặc trước buổi giảng buổi chiều. Buổi sáng là 7 o'clock. Buổi sáng là 3 ngày liền. 3 ngày liền. buổi tối là 8 giờ. Như vậy người ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị một đêm ngon giấc, good night. Rồi quý vị ngồi tại chỗ, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.